Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch đại đức trụ trì chùa Phước Ân Chứng Minh, kính bạch bà cô, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Phước Ân. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm Tân Mão, quý Phật tử trở về chùa tu tập Bát Quan Trai giới. Để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, con xin mạn phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Và câu chuyện này được trích trong Cổ Học Tinh Hoa. Trong câu chuyện kể lại rằng, có một hôm nọ, một người láng giềng của Dương Chu, ông ta mới chạy đến nhà Dương Chu bảo rằng: "Nhà tôi vừa đánh mất một con dê, và tôi đã tập trung hết lực lượng nhân sự ở trong nhà đi kiếm con dê đó, nhưng mà tìm kiếm cả buổi trời không gặp, cho nên đến đây nhờ ông cho những người nhà phụ giúp với chúng tôi đi tìm kiếm con dê đã mất." Dương Chu mới bảo rằng: "Tại sao chỉ có một con dê thôi mà lại mất công rất nhiều người đi tìm kiếm như vậy?" Người láng giềng trả lời: "Bởi vì con dê này nó xuất chuồng chạy ra, chạy một đoạn đường thì tới ngã ba nó rẽ, không biết nó rẽ ngã nào, cho nên phải ba người rẽ ra ba hướng để tìm. Và khi con dê đó nó chạy đến một cái ngã tư, nó lại tiếp tục rẽ lối nữa. Vì vậy phải cần số người đông mỗi người đi mỗi ngã để tìm bắt con dê trở về. Nghe như vậy thì Dương Chu mới cho hơn 10 người ở trong nhà mình đi tìm giúp người láng giềng con dê ấy. Buổi chiều tối trở về, tất cả mọi người dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi vì không tìm gặp con dê. Hỏi ra mới biết rằng vì đường có quá nhiều ngã rẽ, cho nên dù số lượng người đi tìm dê đông mà không bắt gặp được dê là bởi do đường quá nhiều lối rẽ. Đọc xong câu chuyện này, con tự ngẫm nghĩ đến chính chúng ta cũng vậy đó quý vị. Đường đời cũng như đường đạo có trăm lối, có vạn lối đi. Đường đời dạng nẻo trong gai, còn đường tu cũng vậy, chướng ngại đủ thứ hết, muôn ngàn thứ chướng ngại, chứ không thể nói một, hai, ba. Với đường đời thì chúng ta gặp đầy dẫy những chướng ngại trong gai vì muôn vạn lối. Đường đạo cũng vậy. Nếu quý vị không có được đôi mắt sáng để nhìn thấu, nếu quý vị không có chí hướng, không có lý tưởng, thì e rằng chúng ta khó mà đi hết đoạn đường ta đã chọn. Trong kinh Pháp Cú câu số 75, Đức Phật đã từng dạy như thế này: một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa. Ai người đệ tử Phật Đà, nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ ham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dòi trao. Một con đường chạy theo danh lợi thế gian và một con đường dẫn đến niết bàn. Chúng ta là người con Phật đã tự chọn cho mình con đường dẫn đến niết bàn an vui giải thoát, tức là đi theo con đường của Đức Phật đi. Muốn đi hết đoạn đường này, muốn đạt đến mục đích giải thoát an vui niết bàn tịch tịnh, đòi hỏi chúng ta cần phải có đôi mắt sáng để biết tránh xa những khu rừng rậm chằng chịt, để biết tránh xa những dũng bùn lầy, những hầm hố trong gai đang gài bẫy trước mặt mình đây. Chúng ta cần phải có đôi mắt sáng để biết tránh xa cũng như vượt qua những dãy núi cao đang che chắn trước mặt mình. Nếu quý vị không có được đôi mắt sáng, cũng như không có được lý tưởng, không có được cái chí nguyện kiên cố, e rằng nửa đường chúng ta sẽ thối lui trở lại. Bởi vì đường từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả là một chặng đường rất dài và rất xa quý vị ạ. À, với một chặng đường dài và xa như vậy, nói về mặt thời gian, Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả, Ngài phải trải qua thời gian 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành. Đứng nói về mặt không gian thì Ngài phải vượt qua 52 địa vị tu chứng mới viên thành Phật đạo. Vì quãng đường từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả dài và xa như vậy, không phải lúc nào người ta cũng trải chiếu bông cho mình đi, không phải lúc nào hai bên đường cũng có hoa thơm cỏ lạ như một số người đã mơ ước, đã ảo tưởng. Mà con đường của chúng ta đi đây, quý vị phải biết rằng là con đường đầy dẫy những chông gai hiểm trở chướng ngại ở trước mắt. Nếu như một người họa sĩ để có được một bức chân dung tuyệt đẹp mang giá trị nghệ thuật, không phải người họa sĩ đó vẽ nhiều nét thì mới có được bức chân dung tuyệt tác ấy, mà trước hết người họa sĩ phải biết phát họa bức chân dung của mình muốn vẽ, phải nói lên được cái ý nghĩa mà mình muốn gửi gắm vào bức tranh này. Nếu người họa sĩ đó không biết phát họa trước bức chân dung kia, và trong bức chân dung đó không nói lên được cái nội dung, cái giá trị mà mình muốn gửi gắm vào đó, thì bức chân dung tuy rằng người họa sĩ đó có dụng công, bỏ công ra rất nhiều, vẽ rất nhiều đường nét độc đáo, nhưng cái bức chân dung đó cũng không mang giá trị tuyệt vời. Cái giá trị ở chỗ là phải nói lên được ý nghĩa của bức tranh. Cũng vậy đó, trên con đường chúng ta đi để đạt đến mục đích, người tu Phật phải có lý tưởng, phải có chí nguyện kiên cường và phải có được đôi mắt sáng, quý vị ạ. À, vì đường tu nhiều gian khổ chướng ngại trải hàng xa, nay con xin tóm lược có ba, xin đem ra giảng giải để cùng nhau vượt qua chướng ngại, thẳng hướng đến niết bàn. Món quà làm hành trang xin cúng dường đại chúng. Chủ đề mà con xin gửi gắm làm món quà Phật Pháp kính trao tặng và chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Phước Ân hôm nay, đó chính là ba chướng ngại lớn trên đường tu. Sở dĩ con nói ba chướng ngại lớn, chướng ngại nhiều lắm, nhưng mà quan trọng ba chướng ngại lớn đã được Kinh A Hàm Đức Phật dạy. Phật bảo rằng phàm là người tu đạo, chúng ta nên cẩn thận đề phòng chướng ngại lớn thứ nhất, đó là khu rừng rậm. Chướng ngại lớn thứ hai là dũng bùn lầy. Chướng ngại lớn thứ ba là ngọn núi che chắn. Đức Phật Ngài bảo rằng đây là ba chướng ngại lớn trên đường. Nếu một hành giả muốn đạt đến mục đích, muốn tiến đến, tìm đến cái lâu đài hạnh phúc an vui, mà trên con đường tìm đến lâu đài hạnh phúc an vui đó, hành giả nếu không khéo dễ lọt vào trong khu rừng rậm. Và vì đây là một khu rừng rậm, cây cối chằng chịt, cho nên có khi mình lạc vào rồi mình không có lối ra, quẩn quanh hoài không có lối ra được, thì làm sao đi đến đích, phải không quý vị? Đức Phật bảo rằng chướng ngại lớn thứ nhất là khu rừng rậm, ở đây chính là tà kiến đó quý vị. Tà kiến là sự nhận thức thấy hiểu lệch lạc, sai lầm, trái với chân lý, được ví như là một khu rừng rậm chằng chịt che chắn, khiến cho mình quẩn quanh hoài mà không thoát qua ra khỏi, và khó mà đạt đến niết bàn an vui giải thoát. Chướng ngại lớn thứ hai trên đường tu tập mà hành giả phải cẩn thận đây, đó là vũng bùn lầy. Đức Phật ví dụ vũng bùn lầy đó để chỉ cho ngũ dục. Nếu chúng ta không khéo để xa vào vũng bùn lầy ngũ dục, lún sâu vào đó, thì không thể nào bước lên niết bàn an vui giải thoát được. Chướng ngại lớn thứ ba là ngọn núi cao. Và ngọn núi cao ở đây được Đức Phật ví dụ đó là cái tâm cống cao ngã mạn đó quý vị. Nó sẽ làm chướng ngại cái sở tri, làm chướng ngại cái sự thấy hiểu, thấy biết giác ngộ rốt ráo. Do đó mà chúng ta cần phải vượt qua chướng ngại lớn thứ ba là ngọn núi cao ngã mạn. Ba chướng ngại lớn trên đường tu tập, người học Phật và nhất là những hành giả đang trên bước đường tìm đến lâu đài hạnh phúc an vui, muốn đạt đến mục đích, quý vị phải cẩn thận đề phòng ba chướng ngại này. Cũng giống như trên đoạn đường mình đi mà mình bị những tảng đá to che chắn lại, cản bước chân mình, thì quý vị cần phải dừng lại để dời những tảng đá đi, dời những chướng ngại vật, dời những vật nó đang che chắn đây, thì mình mới có thể đi được tiếp tục trên cái lộ trình này. Trước hết, con xin trình bày về chướng ngại lớn thứ nhất trên đường tu mà hành giả cẩn thận đây, đó chính là khu rừng rậm tà kiến. Đức Phật đã ví dụ tà kiến như là một khu rừng rậm chằng chịt che chắn, cây cối tùm. Chính vì khu rừng rậm này nó chằng chịt, nó che chắn, nó tùm, cho nên mình lọt vào rồi không có ngõ ra nghe quý vị. Cũng chính vì sự nhận thức thấy hiểu lệch lạc sai lầm mà nó che chắn, khiến cho đôi mắt của chúng ta không nhìn thấu, không nhìn thấy rõ được chân lý lẽ thật của cuộc đời. Dạng pháp ở trên thế gian này là vô thường mà mình cho là thường, vô ngã mà mình cho là ngã, bất tịnh mà mình cho là tịnh, khổ mà mình cho là vui. Với sự nhận thức thấy hiểu lệch lạc sai lầm như vậy gọi là tà kiến. Vì chúng ta không có được đôi mắt sáng để nhìn thấu, mà mình bị một lớp mây mù nó che chắn, khiến cho đôi mắt sáng đó mờ đi. Hay là đôi mắt của chúng ta vốn sáng, nhưng do gì nó bị bệnh nhậm, mình thấy trong hoa đốm có hư không, do đó mà mình tưởng lầm hư không có hoa đốm. Nào ngờ đâu là do mắt của ta bị nhậm đó quý vị. Mắt bị nhậm, mắt bị mây mờ che, được ví như sự thấy hiểu, nhận thức lệch lạc sai lầm, gọi là tà kiến. Mà người Phật tử trong giai đoạn đầu tiên, chúng ta cần gột sạch hết những thấy hiểu lệch lạc sai lầm này để có được đôi mắt sáng. Nhờ có được đôi mắt sáng, chúng ta mới biết đường đi. Nếu không, mình chẳng khác nào như là người mù đi trong đêm đen, phải không quý vị? Mà mắt mình đã mù, không thấy đường, mình dẫn thêm người nữa. Người mù đi trước, dẫn lũ đuôi theo sau, tất cả bị sa hầm sụp hố hết. Vì lẽ đó chúng ta cần phải có đôi mắt sáng để nhận thấy rõ con đường đi. Đôi mắt sáng đó trong nhà thiền, trong nhà Phật gọi là kiến giải hay là kiến tánh. Tức là chúng ta phải có được cái nhận thức thấy hiểu đúng đắn về chân lý của vũ trụ, của nhân sinh. Có một số người do gì nhìn lầm, thấy bậy, do đó mà họ khổ đau rất nhiều, phiền não rất nhiều và bị bế tắc trong cuộc sống mà không tìm ra được cái phương giải pháp. Và cuối cùng, người này bị những thứ phiền não khổ đau khiến cho họ sống một đời sống, tuy rằng với cảnh trăng thanh gió mát mà không lúc nào họ tìm thấy niềm vui ở trong ấy. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có hai vợ chồng nọ, người chồng thì bị mù, người vợ thì bị điếc. Một hôm hai vợ chồng đang đi trên đường, người chồng vì mù không thấy được nhưng mà lỗ tai thính nghe, nghe tiếng kèn đám ma người ta trỗi dậy, và người ta đã thổi cái khúc nhạc trong giây phút chia tay. Nghe xong rồi thì người chồng nói, gần đây có cái đám ma. Bà vợ thì mắt sáng mà cái lỗ tai điếc, cho nên đâu nghe được tiếng kèn đám ma thổi khúc nhạc đó. Bà vợ mới nói, bởi vì ông đuôi ông đâu có thấy gì đâu, ở gần đây không phải là đám ma mà có một cái đám cưới trước mặt, tôi thấy rõ ràng cái đám cưới trước mặt kìa ông. Ông chồng nói, bởi vì cái lỗ tai bà điếc, bà làm sao nghe được đám cưới gì mà trỗi cái khúc nhạc trong giây phút chia tay, không có đám cưới nào mà trỗi khúc nhạc buồn đó. Bà nói bậy, vì bà không có nghe được, bà điếc bà không nghe được. Bà nói là có đám cưới chứ thật ra tôi nghe đám ma chứ không phải đám cưới. Ông chồng nói đám ma, bà vợ nói đám cưới. Hai vợ chồng cũng vì cái chuyện đám ma đám cưới, chồng đuôi vợ điếc, chồng không thấy mà nghe, còn vợ thấy mà không nghe. Rồi chấp vào đó cãi lộn với nhau ở giữa đường. Cãi lộn xong rồi ông chồng nói, mày dám cãi lời tao hả? Tao nói là đám ma. Bà vợ nói, tôi nói đám cưới đó. Ông tin ông hỏi người ta trên đường đi. Hai vợ chồng tự nhiên có cái chuyện đám ma đám cưới không, đang đi trên đường mà gây lộn với nhau. Gặp người đi trên đường, bà vợ nói, đâu vừa quý ông quý bà đứng lại đi, để quý ông quý bà xác chứng rõ ràng ở đây có phải có cái đám cưới ở trước đây hay không. Ông chồng ông nói, đám cưới gì mà trỗi nhạc buồn, chắc chắn là đám ma không phải đám cưới. Nghe xong rồi những người khắp bộ hành đi trên đường đó họ dừng lại mỉm cười và trả lời, chồng nói cũng đúng, vợ nói cũng đúng, nhưng mà cả hai đều sai. Chồng thì đuôi mù không thấy mà nghe tiếng kèn đám ma, thật sự gần đây cũng có cái đám ma. Còn bà vợ thì thấy nhưng mà điếc, thấy lại trước có cái đám cưới, thật sự là gần đây có một cái đám cưới nữa. Bà vợ lại không nghe tiếng kèn đám ma mà thấy đám cưới, cho nên chấp vào đó cho rằng đám cưới. Còn ông chồng không thấy mà chỉ nghe tiếng kèn đám ma, bảo rằng có đám ma. Cuối cùng hai ông bà đều nói đúng, vì ở đó gần đó có một cái đám cưới và cũng có một cái đám ma. Nhưng mà cả hai đều sai. Sai ở chỗ nào? Vì chấp một bên đó quý vị, chấp theo cái thấy hiểu của riêng mình, từ đó mà sanh ra chánh chấp cãi giả với nhau. Quay lại trong cuộc sống đời thường, quý vị kiểm nghiệm lại coi, có những lúc mình giống như là nhân vật hai ông bà trong câu chuyện trên vậy đó. Ở trong gia đình mình cũng vậy, giữa vợ và chồng mình chấp theo cái sự thấy hiểu của riêng mình, mình nói như vậy là đúng là phải, rồi mình lại bảo cái nhận thức hiểu biết của chồng mình là sai là trái, của người kia là sai là trái. Từ cái chỗ chấp vào đó, chấp vào cái hiểu biết riêng tư của chính bản thân mình mà mình phủ nhận hoàn toàn cái thấy hiểu của kẻ khác, từ đó mà sanh ra sự tranh chấp. Muôn sự tranh đấu ấu đả xảy ra trên cuộc đời này phần đông là do cái kiến chấp của con người đó quý vị. Giai đoạn đầu tiên trên tiến trình tu tập, Đức Phật dạy chúng ta cần phải gột sạch hết những kiến chấp sai lầm đó. Và Đức Phật, Ngài đã dẫn dụ trong một bài kinh Người mù rờ voi. Trong bài kinh này, Đức Phật đã bảo rằng có một đám người mù. Những người mù này bẩm sinh đã mù từ thuở nhỏ, khi cha mẹ sanh ra đã bị dị tật, bị cái chứng bệnh mù lòa rồi. Đám người mù này cùng sống chung trong một ngôi làng. Một hôm họ nghe người ta bàn tán xôn xao vì có một đàn voi đi ngang qua làng đó. Đám người mù mới đi đến xem coi con voi là con như thế nào mà từ trước đến giờ mình chưa biết. Chỉ nghe người ta đồn là con voi nó cao, nó lớn, nhưng mà chưa biết được hình dáng của con voi bởi vì mình bị mù lòa. Đám người mù này mới đến tìm, đến ngơ nơi đàn voi. Trong số những người mù này có một người rờ chúng vào trong cái ngà của con voi mới la lên: "À, con voi nó giống như cái ống điếu vậy đó." Người rờ chúng vào cái lỗ tai của con voi, rờ cái vành tai của con voi mới la lên: "Anh nói bậy, con voi nó giống như là cái quạt mo chứ cái ống điếu cái nỗi gì." Rồi người thứ ba rờ chúng vào cái bụng của con voi mới nói: "Hai người kia nó bậy, con voi nó không phải giống ống điếu, cũng không giống cái quạt mo, mà nó giống như cái lu đựng tương vậy đó." Người kế tiếp rờ chúng vào chân của con voi thì bảo rằng con voi nó giống như cột nhà vậy đó. Rốt cuộc lại đám người mù này cứ chấp vào cái nhận thức của riêng mình mà gây gỗ với nhau. Người này nói người kia nói bậy, người kia nói người nọ nói sai. Có một người sáng mắt đi ngang qua, nghe đám người mù cãi giả với nhau mới bảo rằng: "Các anh ai cũng nói đúng, đúng một phần, vì các anh ở góc độ rờ trúng vào cái vòi hay là cái ngà, cặp ngà của con voi mà nói rằng con voi nó giống như là ống điếu. Người rờ chúng vào cái vành tai thì nói con voi giống như quạt mo. Người rờ chúng vào cái bụng thì nói con voi giống như cái lu đựng tương. Người rờ chúng vào cái chân thì bảo rằng con voi nó giống như cột nhà. Nhưng mà chỉ đúng một phần thôi, không có đúng toàn diện. Và cái chấp vào cái nhận thức thấy hiểu của riêng mình đó mà cãi giả với nhau, đây là cái chỗ sai của chúng ta đó quý vị ạ." À, để tránh những phiền não, khổ đau, những bất hạnh xảy ra trong cuộc sống đời thường thì người Phật tử chúng ta cần gột sạch hết những nhận thức sai lầm đó. Quý vị cần phải có đôi mắt sáng để nhìn thấy rõ được cái chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời, không còn lầm lạc nữa. Đừng để rơi vào khu rừng rậm tà kiến chằng chịt này nghe quý vị. Nếu quý vị có một cái sự nhận thức thấy hiểu lệch lạc, sai lầm, trái với lẽ thật, thì quý vị đã bị lọt vào khu rừng rậm tà kiến rồi. Con nói ví dụ, có một số Phật tử đã nhiều năm học Phật mà không hiểu rõ được cái chân lý, cái lẽ thật. Đức Phật đã trình bày giảng dạy cho chúng ta những gì Đức Phật giảng dạy trong suốt thời gian gần 50 năm giáo hóa của Ngài, được các đệ tử của Ngài kết tập lại thành Tam Tạng giáo điển và lưu truyền đến ngày nay. Hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta đây có đủ duyên nghe học, ôn lại những kim ngôn, những ngọc ngữ, những lời dạy cao quý của Đức Phật. Những điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta là những điều Ngài đã thực nghiệm trong cuộc sống. Ngài là người đi đúng đường, Ngài là người đã tìm ra con đường đúng đắn để đến với lâu đài hạnh phúc an vui. Cho nên Ngài vẽ ra một cái bản đồ. Cái bản đồ đó là con đường đi như thế nào để giúp cho chúng ta tìm đến lâu đài hạnh phúc. Giờ đây chúng ta nương theo cái bản đồ chỉ đường đó mà đi, vậy mà chúng ta không thực hiện. Nương theo bản đồ chỉ đường Đức Phật đã vẽ sẵn để đi mà chúng ta lại có một cái sự nhận thức thấy hiểu lệch lạc, sai lầm, tin tưởng vào một cái chỗ không đúng. Thí dụ, con nói thí dụ, có một số Phật tử gần đây tượng Phật Ngọc biểu trưng cho hòa bình thế giới đó quý vị, được đưa đến nơi này, được đưa đến nơi nọ để cho mọi người chiêm ngưỡng đảnh lễ. Đây là một bức tượng ngọc nổi tiếng nhất trong cái thời đại của chúng ta hiện nay. Mà có một số người họ quên đi, mỗi chúng ta đều có Phật Ngọc và viên ngọc này, cái tượng Phật Ngọc này lại tinh anh, có sẵn nơi mình mà mình lại quên đi. Cho nên một số người họ nghe nói Phật Ngọc là quý. Phật Ngọc hay là Phật đồng, Phật sắt, Phật xi măng, Phật giấy đều là biểu trưng cho thế gian trụ trì Phật bảo mà thôi. Hình tượng Phật được đúc, được vẽ, được chạm, được trổ, được gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Nó biểu tượng cho thế gian trụ trì Phật bảo rất quý đó quý vị, chứ không phải không quý. Nhưng quý ở chỗ nào? Quý ở chỗ đây là hình tượng, biểu tượng cho một vị Phật, là một người giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ được chân lý, giác ngộ được lẽ thật của cuộc đời. Và Ngài cũng đem sự giác ngộ của Ngài truyền đạt lại cho mọi người, giúp cho mọi người cũng được an vui, hạnh phúc, đi theo con đường giác ngộ, giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy đây, để xây dựng cho mình một đời sống an vui, hạnh phúc. Cho nên hình tượng của Phật là biểu trưng cho đức tánh từ bi hỷ xả, biểu trưng cho vạn hạnh công đức. Thì cái tướng thế gian trụ trì Phật bảo đó rất là quý chứ không phải không quý. Nhưng đâu phải riêng Phật Ngọc mới quý mà Phật giấy không quý sao, phải không quý vị? Phật giấy cũng là thế gian trụ trì Phật bảo cũng quý vậy. Rồi Phật bằng đồng, bằng xi măng cũng quý vậy, chứ đâu phải chỉ riêng Phật Ngọc mới là quý. Vậy mà có một số Phật tử không hiểu được điều này, do một nhận thức hiểu biết lệch lạc, họ tìm đến nơi có tôn tượng của Phật Ngọc đó, họ xếp hàng từ 3 giờ khuya, nhất là khi Phật Ngọc trở về nơi Đồng Tháp đó. Con được biết một số Phật tử kể lại là có người thức khuya, 3 giờ khuya đã có mặt tại đó, xếp hàng sẵn rồi, xếp hàng chen lấn với nhau để vào chiêm ngưỡng đảnh lễ Phật Ngọc, mà đánh lộn tại chỗ luôn quý vị à. Vì quý Phật Ngọc ở bên ngoài mà tự quên đi Phật Ngọc bên trong. Đó là gì? Là một bản tâm thanh tịnh sáng suốt nên mỗi chúng ta đều sẵn có. Bây giờ mình để cho cái tâm nó khởi niệm sân si, ấu đả với nhau như vậy, tức là mình đã bỏ quên Phật Ngọc trong tâm, chạy theo hình tướng Phật Ngọc bên ngoài. Có phải là người đứng núi này trong núi nọ hay không? Thân tại hải trung hưu mích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân mình ở trong biển cả mênh mông mà còn đi tìm nước, đứng núi này mà còn trong núi nọ, bỏ quên đi Phật tâm Phật tánh của mình, chạy theo hình tướng Phật Ngọc ở bên ngoài, để cho niệm tham niệm sân nó khởi dậy, nó trỗi dậy. Như vậy là chúng ta bỏ quên cái thật. mà chạy đi tìm cái giả rồi đó quý vị à. Người cầm lửa mà còn đi tìm lửa, một cái bệnh rất nặng ở nơi phàm phu chúng ta, lại quên mình có Phật tâm, lại quên mình có Phật tánh. Cho nên trước giờ phút nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nhắn nhủ với chúng ta bằng một lời khuyên. Ngài bảo rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Câu nói này được trích trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó quý vị. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật, đều có khả năng thành Phật, đều có Phật tâm, Phật tánh. Nhưng chẳng qua tâm Phật và tánh Phật nơi mỗi phàm phu chúng ta đây đã bị một lớp mây mờ của vô minh, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh, nó che, nó phủ, nó lấp, cho nên mình không nhận ra. Do đó mà Phật tử cần phải nhìn thấu, phải nhìn thấu được lẽ thật này. Nếu không quý vị sẽ dễ rơi vào khu rừng rậm tà kiến. Người đang cầm lửa trên tay mà còn đi cầu lửa. Có một hôm, một người đến nơi thiền sư Đại Huệ Tông Cảo mới nói như thế này: con muốn biết về Phật, xin Ngài chỉ cho con làm thế nào để tu Phật. Đại Huệ Tông Cảo với câu hỏi này theo lẽ phải chỉ cho người Phật tử đó về phương pháp tu Phật như thế nào, tu theo Phật ra sao. Vậy mà Ngài không nói, Ngài chỉ mỉm cười và bảo rằng: bính đinh đồng tử lai cầu hỏa. Bính và đinh là hai cung hỏa. Ý nói rằng thần lửa mà còn đi tìm lửa. Bính đinh đồng tử lai cầu hỏa. Mình đã là thần lửa, cầm lửa trong tay mà còn đi tìm lửa ư? Cũng giống như chúng ta, chính là Phật đó. Phật tâm, Phật tánh nơi mỗi chúng ta đều sẵn có, chớ tìm Phật ở bên ngoài nha quý vị. Nếu người nào bỏ quên Phật tâm, Phật tánh của mình mà chạy dông ruổi tìm cầu Phật hay là tìm cầu đạo ở bên ngoài, người đó gọi là ngoại đạo. Vì ý nghĩa của hai chữ ngoại đạo ở đây không có nghĩa là người tu theo đạo giáo khác, không có nghĩa là người tu không phải tu theo Phật giáo mà tu theo đạo giáo khác gọi là ngoại đạo, không phải như vậy. Mà có khi tín đồ Phật tử chúng ta chỉ tìm Phật, tìm đạo ở bên ngoài thì gọi là ngoại đạo, quên mất đi bên trong, quên mất đi chính mình, thì người đó mới gọi là ngoại đạo đó quý vị à. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử phải nhận ra được cái lẽ thật này. Đừng chạy theo cái hình tướng bên ngoài nha quý vị. Biết rằng thế gian trụ trì Phật bảo hình tượng Phật rất quý đó. Vì nhìn vào bức tượng Phật này quý vị cảm thấy cái tâm của mình sao? Nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó lâng lâng. Hình tượng Phật đã biểu trưng cho đức tánh từ bi hỷ xả. Và hình tượng Phật để biểu trưng cho vạn hạnh công đức ở nơi đó. Đức Phật là một người tu tập với vạn hạnh, muôn hạnh, tu tập tất cả những công đức để trang nghiêm có được một thân tướng đẹp đẽ như thế đó. Chúng ta nhìn vào bức tượng Phật, lễ Phật hàng ngày tăng phước đó. Nhưng mà phải nhớ, ở nơi mỗi chúng ta đều có Phật tâm, Phật tánh, đừng quên điều này. Nếu quý vị quên mà chạy theo bên ngoài tìm cầu đạo, tìm cầu Phật, tìm cầu sự giải thoát giác ngộ nào bên ngoài mà quên mất chính mình, thì quý vị đã lạc vào khu rừng rậm rồi đó. Cần phải thoát ra khu rừng rậm này. Nếu mình không có cái nhìn đúng đắn mà cái nhìn của mình lệch lạc, mờ mờ ảo ảo, trong ban đêm hôm mình nhìn xa xa thấy những con đom đóm, mình tưởng lầm là những ánh sao trời, nhưng bước đến gần thì không phải ánh sao trời mà chỉ là những con đom đóm tanh hôi. Cũng giống như trong đêm hôm mà chúng ta nhìn thấy ở trước mặt mình có một cái sợi dây, nó nằm cong queo vậy đó, nằm cong hình giống như con rắn. Bắt đầu mình tưởng lầm, mình la lên: con rắn, đốt đèn lên thì không phải con rắn mà đó là sợi dây thừng thôi. Có nhiều lúc cái nhìn, cái thấy của chúng ta lệch lạc như vậy đó quý vị. Phàm là một người học Phật tu Phật để có được cái nhìn thấu đáo, để hiểu biết rõ được cái chân tướng của vũ trụ, của hiện tượng, của vạn pháp, thì quý vị cần phải nghe học chánh pháp. Khi quý vị nghe học chánh pháp, chỉ cần quý vị nắm vững được cái đạo lý tứ diệu đế mà Đức Phật đã chỉ dạy thôi. Đó là bốn chân lý thánh đó quý vị, bốn chân lý, bốn lẽ thật của cuộc đời. Trong bài thuyết pháp tứ diệu đế là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng dạy sau khi Ngài thành đạo, độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, cũng như gần 50 năm thuyết giáo Đức Phật dù triển khai rộng ra cũng không ngoài nền tảng giáo lý tứ diệu đế. Từ nơi tinh thần tu tập theo giáo lý tứ diệu đế đó, người Phật tử chúng ta học, cần phải học để nắm vững trong tứ diệu đế đó Đức Phật đã nói điều gì đây. Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ được cái thực trạng của cuộc đời, đó chính là thực trạng đau khổ. Ngài khuyên chúng ta phải nhìn thấy rõ được cái thực trạng đau khổ của cuộc đời, đó gọi là khổ đế, và phải tìm hiểu nguyên nhân của những nỗi khổ đau đó là do đâu, gọi là tập đế. Và Ngài hướng chúng ta đến cái cảnh giới an vui giải thoát niết bàn, gọi là diệt đế. Con đường cũng như phương pháp tu tập để đạt đến an vui giải thoát niết bàn đó như thế nào, gọi là đạo đế. Chỉ vỏn vẹn trong nền tảng giáo lý tứ diệu đế thôi, người Phật tử một khi nắm vững vào đó thì quý vị sẽ tháo gỡ được những bế tắc trong cuộc sống, tháo gỡ được những nỗi khổ niềm đau, những bất hạnh. Và quý vị nương vào đây mà tu tập, tức là đã tìm ra giải pháp để chuyển hóa được những đau khổ và có được hạnh phúc an vui giữa cõi đời này, nương vào giáo pháp tứ diệu đế thôi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, để có được một đôi mắt sáng nhìn thấy rõ được con đường đi, nhìn thấy rõ được cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời, quý vị cố gắng đi đến các đạo tràng nào có các vị giảng sư, giáo thọ sư truyền đạt chánh pháp, lắng lòng nghe học giáo pháp, văn như tư, tư như tu, nghe rồi tư duy, nghiền ngẫm, rồi ứng dụng hành trì. Từ chỗ đó mà quý vị mới có được một đời sống hạnh phúc an vui, giải thoát được những nỗi khổ niềm đau, những bất hạnh, những phiền muộn đã xảy ra trong cuộc sống đời thường này. Ở trong nền tảng của giáo lý tứ đế không ngoài cái đạo lý nhân quả, nghe quý vị. Quý vị nhớ điều này, người học Phật tu Phật quý vị phải tin vào nhân quả, phải thấy rõ đâu là nhân, đâu là quả. Nếu không thì quý vị dễ lọt vào khu rừng rậm tà kiến lắm. Nếu không tin nhân quả, dễ lạc vào cái khu rừng rậm tà kiến. Muôn sự muôn duyên gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, những tai ba họa gửi, nếu không có được chánh kiến, cũng như không có được đôi mắt sáng, quý vị dễ đổ thừa cho người khác lắm. Cũng giống như một cái cậu bé, cậu bé này thích ăn kẹo. Người mẹ khi đi chợ biết rằng con mình thích ăn kẹo, sợ ở nhà nó ăn vụng kẹo, lấy cái hũ kẹo để ở trên đầu tủ cao. Cậu bé này đợi cho mẹ mình đi chợ rồi, bắt ghế lên, leo lên để ăn vụng, lấy hũ kẹo ăn vụng. Trong lúc mà bắt ghế leo lên cao quá, trượt chân, cậu bé té xuống. Thấy con chó nằm cạnh đó, cậu ta mới thẳng chân đạp vào mình con chó một cái thật mạnh. Tại mày mà tao to té nè. Nhưng có phải chính nhân là do con chó khiến cho cậu bé này bị té đâu? Do vì lòng tham muốn ăn kẹo, vì muốn ăn vụng kẹo, cậu bé leo cao quá, trượt chân té đau, lại đổ lỗi cho con chó. Có lúc chúng ta cũng giống như cậu bé trong câu chuyện trên vậy đó quý vị à. Tự mình là tác nhân gây tạo nghiệp, rồi đến khi mà mình bị cái quả báo, bị té ngã, thì mình lại đổ thừa cho con chó, tức là đổ thừa cho cái nghiệp, đổ thừa cho người này, đổ thừa cho người nọ. Và mình cứ đem cái nghiệp ra để mà trút lên đầu nó, tại cái nghiệp của tôi như vậy chứ không phải của tôi, không phải tại tôi nha, tại cái nghiệp của tôi. Mà cái nghiệp của tôi là cái gì vậy quý vị? Cái mà chúng ta đổ thừa cái nghiệp của tôi là cái gì vậy? Có phải là cái hành nghiệp mà chính mình gây tạo hay không? Hay là mình cứ nghĩ rằng cái nghiệp của tôi là cái mà ai đó đã định đoạt, đã sắp sẵn? Không phải nha. Cái nghiệp ở đây là hành nghiệp do chính mình tạo tác. Thì chính mình là người gặt hái, chính mình là người phải tháo gỡ, chứ không ai hết, đừng đổ lỗi cho ai đâu quý vị. mình là tác nhân, đừng đổ lỗi cho bất kỳ một ai. Tại sao mà người ta đối xử với tôi như vậy? Tôi hận người đó, tôi thù người đó. Là chúng ta chưa có được đôi mắt sáng, cũng như không có được cái nhận thức thấu hiểu về đạo lý nhân quả, phiền não rất nhiều, khổ đau rất nhiều đối với ta. Người Phật tử phải gột sạch hết những kiến chấp sai lầm này, phải thấu hiểu được cái đạo lý nhân quả, thì quý vị mới giải tỏa được những bế tắc trong cuộc sống đời thường. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta, chướng ngại lớn thứ nhất mà hành giả cần lưu ý, đừng để rơi vào khu rừng rậm tà kiến này. Vì khu rừng rậm tà kiến lỡ lọt vào rồi mình quẩn quanh ở trong đó ra không có được đâu quý vị ơi. Từ chỗ này nó chằng chịt, nó khiến mình cứ quanh quẩn ở trong đó không à, lẫn quẩn không ra được, thì làm sao đi đến tìm được lâu đài hạnh phúc. Phải cần tránh cái chướng nạn này, đừng để lọt vào khu rừng rậm tà kiến. Con kể quý vị nghe về cái tà kiến nhận lầm thấy bậy đây. Có trong những lúc trà dư tủ hậu, chắc có lẽ là quý vị cũng đã nghe câu chuyện này. Rảnh rỗi đó người ta ngồi người ta kể, ta nói có một cái anh chàng nhà quê thuộc về cái dạng hai lúa nghe quý vị, quá là quê. Vì quê mùa cho nên anh ta chỉ biết là xuống đồng rồi về nhà chơi cùng vợ cùng con cùng người thân của mình, chứ từ trước đến giờ chưa biết đi đâu hết. Một hôm vào ngày chợ Tết, anh ta mới dành dụm các ca các kẽm được một số tiền, mới nói với bà vợ, tôi đi chợ Tết về tôi sẽ mua tặng bà một món quà. Khi đi chợ Tết thì anh ta mới đi hết nơi giải hàng này đến giải hàng nọ, đến cái giải hàng người ta bán gương soi mặt, anh ta mới thấy những cái tấm gương đó nó sáng, nó phản chiếu cái bóng của mình á. Mình đứng thì cái bóng của mình nó sẽ phản chiếu vào trong tấm gương đó. Anh ta mới nhìn vào tấm gương, thấy một người cũng khá là đẹp trai mà không biết đó là mình. Anh ta nhìn xong rồi nói, à, thấy thằng này cũng đẹp trai, cũng dạm dở, tay chân bắp thịt đồ cũng lớn, mua thằng này về để say giặt chơi được à. Anh ta mới hỏi người chủ bán hàng, bán cái này bao nhiêu vậy? Người chủ bán hàng nói giá xong, anh ta mới tính nha. Nếu mà mình mướn một người làm cỏ lúa một ngày thì cũng mất mấy đồng bạc, mà bây giờ mình chỉ bỏ 5 đồng bạc mua cái thằng này về, bắt nó làm cỏ lúa nằm sai giặt ở trong nhà cả đời luôn, lời không? Tiện vô cùng. Cho nên anh ta tính đi tính lại, quyết định mua cái thằng mà mình thấy ở trong tấm gương đó, không biết là mình, mua về để sai giặt chơi. Bảo rằng gói cho thật kỹ. Gói xong rồi anh ta hăm hở, vui lắm, rảo bước về thật lẹ để báo tin cho bà vợ mình hay. Vừa về tới nhà, anh ta bảo rằng, má nó ơi, ra đây tôi cho bà coi. Bà coi là bà thích liền. Bữa nay là tôi mua cái thứ này về là bà thấy bà chịu liền. Bà vợ ở trong nhà nghe chồng hí hửng nói như vậy mới chạy lẹ ra, gương mặt rất là hớn hở. Ông chồng ông mới gỡ tấm gương ra, bà vợ nhìn vào thì thấy cái bóng của mình hiện trong gương. Bà khóc lên, ôi trời đất ơi, từ trước đến nay tôi có làm cái gì có lỗi với ông đâu. Mấy chục năm về làm vợ ông, tôi làm tròn bổn phận làm dâu hiền, dâu hiền, vợ hiền, làm tròn bổn phận của người mẹ đối với các con. Tôi có lỗi ông chỗ nào mà bây giờ ông rước cái con nhỏ này về, tôi bỏ nhà tôi đi cho mà coi. Tôi để cho ông với con nhỏ này ở lại đây nha, tôi đi. Bà vừa khóc, bà vừa kêu, bà vừa la, đập đầu xuống đất như vậy. Ông chồng hoảng hốt, ủa cái gì mà kỳ cục vậy? Mình mua cái thằng này về cho bà say giặt chơi mà bây giờ bà lại òa lên bà khóc, bà vu khống cho mình là dẫn con vợ bé về nữa. Rồi bà mẹ chồng ở trong nhà nghe đứa con dâu mình khóc la inh ỏi, bà mới ra nói, tụi bay làm cái gì mà vợ chồng cái gì mà la sùm vậy, có gì từ từ nói. Bà bước lại gần, bà mới nhìn vào tấm gương thì bà thấy cái bóng của mình hiện trong gương. Bà nói, ôi trời đất ơi, tao tưởng ai mà mày ghen, cái con mẹ này già cúp thùng thiết luôn mà mày ghen cái nỗi gì. Ở trên đời này có ai thuộc về những nhân vật mà con vừa kể trong câu chuyện đó hay không quý vị? Làm sao có được, phải không? Vì những người này nhận lầm cái bóng cho là thật, bóng trong gương mà cho là thật. Vậy mà có đó, ai đây? Chính là tất cả chúng ta nhận cái bóng giả mà cho là thật nha quý vị. Cho nên bao nhiêu lần mình đã khóc bù lu bù la, và bao nhiêu lần mình cũng đã cười tấm ta tấm tét vì nhận những cái bóng giả cho là thật. Những cái bóng giả đó là gì? Tất cả dạng pháp trên thế gian này, những gì mà có hình tướng đều là giả hết nha quý vị. Tất cả các pháp hữu vi chẳng khác nào như bóng trong gương, như trăng dưới đáy nước vậy, là giả vậy mà mình cho là thật. Cho nên bao nhiêu lần mình chấp vào cái bóng giả đó mà mình đã phiền não khổ đau, mình đã khóc bù lu bù la, cũng giống như chị vợ trong câu chuyện trên. Và có lúc cũng vì nhận lầm cái bóng giả, những cái pháp hữu vi giả này mà mình cho là thật, cho nên mình cười tấm ta tấm tét vì mình có được nó. Vậy là mình có phải là nhân vật trong câu chuyện trên hay không? Mình chứ không ai hết. Vậy mà mình nghe xong câu chuyện này rồi mình lại cười, tại sao mà dốt dữ vậy? Nhưng chính chúng ta là hạng người đó đó quý vị. Nhìn lầm thấy bậy. Quý vị học Phật, quý vị chỉ cần nhớ một điều nha, thuộc lòng cái bài kệ này đi: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như chim bao, cho nên gọi là mộng, như là trò huyễn hóa ảo thuật, cho nên gọi là huyễn, như là bọt nước, cho nên gọi là bào, như là bóng ở trong gương, cho nên gọi là ảnh, như là lằn điện chớp, gọi là điện, như là xương trên đầu ngọn cỏ, gọi là lộ. Lộ là xương đó quý vị. Chỉ cần quý vị quán tất cả các pháp hữu vi, nhìn thấy nó chẳng khác nào như là chim bao, như là bọt nước, như bóng trong gương, như xương đầu ngọn cỏ, như lằn điện chớp, thì quý vị nhìn thấu rồi đó. Mà nhìn thấu rồi còn bị nó gạt, nó lừa mình không quý vị? Nếu quý vị nhìn thấu thì không bị nó gạt. Vì mình nhìn không thấu cho nên nhìn lầm thấy bậy, bị nó lừa, nó gạt mình thôi. Giai đoạn đầu tiên quý vị tu cần phải có đôi mắt sáng là như vậy. Để có được đôi mắt sáng, nhận thấy, nhìn thấy, hiểu rõ được hiện tượng của dạng pháp, quý vị cần nghe học chánh pháp để thoát ra khỏi cái khu rừng rậm tà kiến này, chướng ngại lớn thứ nhất đó. Bây giờ hỏi lại quý Phật tử coi, mình có được đôi mắt sáng chưa? Con tin rằng ở trong đây có rồi đó. Những ai có được đôi mắt sáng, nhìn thấy rõ được đường đi, nhìn thấy rõ được cái chân lý, cái lẽ thật, chỉ dựa vào cái đạo lý nhân quả thôi, quý vị nắm vững, lấy đây làm cái bản đồ để mình tu tập nha. Làm việc gì quý vị cũng phải biết thế nào là nhân, thế nào là quả. Cái nhân mình đang gieo đây là thiện hay là ác, là chánh hay là tà, là tốt hay là xấu. Quý vị nhìn thấy rõ như vậy rồi thì mình mới có thể buông xuống được. Nhìn thấu thì mới có thể buông xuống được nghe quý vị. Nhìn không thấu buông không được đâu. Để có thể buông bỏ được hết những chấp trước, những tham muốn, những sân hận, thì chúng ta cần phải có đôi mắt sáng nhìn thấu, hiểu rõ được đạo lý nhân quả. Đừng nhìn lầm thấy bậy về hiện tượng của dạng pháp nữa. Đừng chạy đuổi theo cái bóng ở trong gương không có thật đâu quý vị ạ. Nhớ như vậy nha. Đó là phương cách mà chúng ta cần vượt qua cái chướng ngại lớn thứ nhất là khu rừng rậm tà kiến. Và kính mong rằng toàn thể quý Phật tử dành thời gian thật nhiều để nghiên cứu, để nghe học chánh pháp, để văn nhi tư, tư nhi tu, nương vào bản đồ Đức Phật đã chỉ vẽ con đường đi đó, đi cho đúng đường, đừng để rơi vào khu rừng rậm tà kiến này. Chướng ngại lớn thứ hai trên đường tu tập mà hành giả cần lưu ý đây, đó là vũng bùn lầy lội. Đức Phật đã có lần Ngài ví dụ như thế này. Ngài bảo rằng trên thế gian có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi vào trong bóng tối. Với hạng người từ bóng tối đi vào trong bóng tối, Đức Phật ví dụ cho những người do hành nghiệp trong quá khứ của họ, từ thân, từ khẩu, từ ý, tạo ra những nghiệp bất thiện, tức là những nghiệp ác, chiêu cảm quả báo đời hiện tại sanh ra. Dù rằng thân ra, sanh ra là thân người mà sáu căn không đầy đủ, sanh ra là thân người mà phải chịu cảnh nghèo nàn, thiếu cơm ăn áo mặc, bất hạnh, thì hạng người này Đức Phật ví dụ như là hạng người sanh ra trong bóng tối của cuộc đời. Và Đức Phật lại ví dụ cụ thể hơn nữa, là người này là người đang ở trong dũng bùn lầy lội đó, mà nếu biết thì người này phải bước lên bờ đê để thoát khỏi dũng bùn lầy này, phải bước lên bờ đê. Nhưng mà người này không biết, ở trong dũng bùn lầy rồi còn quậy nữa nghe quý vị. Đã sanh ra trong nỗi bất hạnh khổ đau đó mà họ không ý thức giác ngộ được, cũng như không tìm được người dẫn đường chỉ lối, không gặp được thiện tri thức. Những người này ở trong dũng bùn lầy rớt vào đó rồi họ quậy cho đục nước luôn, càng quậy càng lúng, càng quậy càng lúng, lúng riết rồi rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đức Phật ví hạng người này như là hạng từ bóng tối đi vào trong bóng tối, hạng người thứ nhất đó. Hạng người thứ hai là từ bóng tối tối trở ra ánh sáng. Dù rằng do hành nghiệp trong quá khứ bất thiện, chiêu cảm quả báo hiện tại sanh ra thân người sáu căn không đầy đủ, hoặc là nghèo thiếu khốn khổ, nhưng người này lại duyên may gặp được thiện trí thức, gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn chỉ dạy, giúp cho họ từ dũng bùn lầy bước lên trên bờ đê. Và từ ở trên bờ đê đó họ cố sức đứng dậy nữa nghe quý vị, để bước lên trên xe. Từ trên xe đó họ bước lên lưng voi, từ lưng voi họ bước lên lầu đài của hạnh phúc. Đó là hạng người từ bóng tối trở ra ánh sáng đó. Mình nên là hạng người này. Nếu ai là do hành nghiệp quá khứ đã tạo tác những nghiệp bất thiện, những nghiệp ác rồi, chiêu cảm quả báo đời hiện tại, gặp những bất hạnh, phiền muộn, quý vị nên là hạng người thứ hai. Từ dũng bùn lầy phải cố gắng đứng dậy để bước lên bờ đê đi quý vị. Nếu mình đứng không nổi thì mình mượn người khác, thiện hữu tri thức đây, thầy lành bạn tốt đây, hãy đỡ cho tôi đứng dậy chứ đừng nằm chèm bẹp, nằm ở dưới đó mà quậy tiếp nữa thì lún càng sâu đó quý vị ạ. Phải dũng từ dũng bùn đầy này mà bước lên bờ đê, từ bờ đê bước lên xe, từ xe mà leo lên lưng ngựa, từ lưng ngựa mà leo lên lưng voi, từ lưng voi mà bước lên lầu đài của hạnh phúc, phải tự mình. Nếu không đủ sức thì quý vị cần nương thầy lành bạn tốt, làm người dìu đỡ, giúp cho mình đứng dậy thoát ra khỏi dũng bùn lầy lội này. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Đó là chỉ cho những người trong quá khứ họ tạo ra, họ tích tạo những cái phước lành, họ làm những điều thiện lành, cho nên chiêu cảm quả báo hiện tại sanh ra thân người sáu căn đầy đủ, gặp nhiều thuận duyên thuận cảnh, vừa đẹp đẽ mà vừa học giỏi, vừa thông minh, gia đình giàu có nữa. Đó là người sanh ra giữa ánh sáng của cuộc đời. Vậy mà họ không biết tích tạo thêm phước lành, tăng trưởng thêm phước lành để thụ hưởng, mà họ tiếp tục tiêu xài cái phước đó quá nhiều, phí phước, xài phước quá nhiều, cho nên xài nhiều quá thì nó khô cạn phước báo của mình. Và khi khô cạn phước báo thì họa nó lại đến. Trong lúc họ tiêu xài phí phước đó, họ lại tạo ra những hành nghiệp bất thiện. Thì Đức Phật ví dụ hạng người này là hạng người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối đó. Từ ở trên lầu cao của hạnh phúc mà họ rớt xuống lưng voi, từ lưng voi rớt xuống lưng ngựa, từ lưng ngựa rớt xuống xe, từ xe rớt xuống bờ đê, và từ bờ đê rớt xuống dũng bùn lầy nữa. Là hạng người thứ ba đó quý vị. Hạng người thứ tư là từ ánh sáng trở ra ánh sáng. Đó là những người sanh ra đời gặp những điều may mắn sung sướng đến với họ do phước báo mà họ đã tích tạo trong nhiều đời nhiều kiếp, sanh ra sáu căn đầy đủ, đẹp đẽ, nhà giàu, học giỏi, thông minh. Rồi thêm cái nữa, họ biết tích tạo những phước lành, tăng trưởng những phước lành trong hiện tại, cho nên hạnh phúc mỗi ngày càng gia tăng. Đức Phật ví dụ như hạng người này là từ ánh sáng trở ra ánh sáng, và cụ thể hơn là người từ bước từ cái lầu đài hạnh phúc này lại tiến cao lên lầu đài hạnh phúc khác. Nãy giờ con trình bày về bốn hạng người đó, quý vị xét thấy con mình thuộc hạng nào. Đừng là hạng người từ bóng tối đi vào trong bóng tối nha, mà nếu có thì phải là hạng người từ bóng tối trở ra ánh sáng. Và đừng làm hạng người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối nha quý vị. Mà đã được ánh sáng rồi thì phải từ ánh sáng trở ra ánh sáng. Từ lầu đài hạnh phúc này phải bước lên lầu đài hạnh phúc kia. Quý vị phải nhớ như vậy, phải thoát ra khỏi dũng bùn lầy lội này đây. Mà dũng bùn lầy lội này dễ dướng phải lắm, vì người ta đã trải một lớp hoa thơm cỏ lạ ở trên đó, cho nên mình bị mắc lầy, mắc bẫy hồi nào mình không hay. Cũng giống như mới mấy bữa nay con đi vào trong đồng sâu đồng xa để giảng mà nước ngập vậy đó. Nhìn thấy là cỏ mà bước xuống cái là lúng bùn, giật giở chân lên không được, bị dướng lầy. Vì trong lúc đó dướng lầy cho nên con mới nghĩ ra cái bài pháp mà Đức Phật dạy đó, rồi mới muốn chia sẻ cùng với quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Ân hôm nay đây. Dướng vào vũng bùn lầy đó mà mình thấy là cỏ đàng hoàng, mình đã tránh rồi nha, tránh những cái dũng nước dũng sình, mình thấy cỏ mình bước lên, nhưng mà ai ngờ đâu cỏ ở trên còn ở dưới là cái dũng mà mình không biết. Xa vào đó hụp chân một cái là muốn chúi nhủi luôn. Hên là mình còn có huynh đệ, còn có những người chung quanh dìu đỡ mình để mình thoát ra khỏi dũng bùn lầy. Nếu mà không thì lúng càng sâu đó quý vị ạ. Cũng vậy đó, dũng bùn lầy này Đức Phật ví cho ngũ dục. Mà năm món người đời họ tham muốn gọi là ngũ dục, đó là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục đó. Năm món đó ai cũng ưa thích, ai cũng khao khát, ai cũng thèm thuồng, và cho đó là lạc thú trần gian đó quý vị à. Có được nhiều tiền là hạnh phúc nhất, có được sắc đẹp là hạnh phúc nhất, có được danh vọng địa vị là hạnh phúc thứ nhất, có được ăn ngon nhà cao cửa rộng ngủ êm chăn ấm, đó là hạnh phúc nhất. Năm món đó gọi là năm món dục. Còn năm món dục vi tế hơn thì theo Phật giáo chúng ta đó chính là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Năm món đó chúng ta phải cẩn thận đề phòng vì nó là chướng ngại đó. Nó là dũng bùn lầy, dướng vào đó rồi ra không được nha quý vị. Để biểu trưng năm dục, chúng ta cứ quẩn quanh mãi mà khó thoát ra khỏi dòng dây của năm món dục này. Cho nên người ta mới viết lên câu chuyện của Tôn Ngộ Không đó. Tôn Ngộ Không khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong phim ha, hay là trong sách ghi lại, nói rằng Đức Phật mới đưa lòng bàn tay năm ngón như thế này và bảo với Tôn Ngộ Không: ngươi có đầy đủ 72 phép thần thông biến hóa thăng thiên độn thổ, thử nhảy ra khỏi lòng bàn tay năm ngón của ta thử coi. Tôn Ngộ Không đắc ý với tài năng của mình, nhún mình nhảy một cái thì thấy mình đi đến một vùng trời đất mênh mông. Nơi đó có năm ngọn núi. Để chứng minh cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng mình đã nhảy khỏi lòng bàn tay của Ngài rồi, Tôn Ngộ Không mới đứng ở một gốc cây tiểu. Khi mà Tôn Ngộ Không hiện trước mặt Đức Phật, cười đắc ý và bảo rằng: Ngài thấy chưa, tôi nhún mình một cái là tôi nhảy khỏi lòng bàn tay của Ngài liền, Ngài khỏi cần thách đố gì cả. Nếu không tin thì Ngài cùng tôi đến đó coi, tôi có đi tiểu dưới gốc cây, cái mùi nước tiểu khỉ còn ở đó. Đức Phật mới nói: không cần hỏi gì cả, ngươi cứ ngửi thử năm ngón tay của ta đi. Tôn Ngộ Không mới dùng mũi của mình để ngửi thử thì thấy trong năm ngón tay của Đức Phật có một ngón còn nghe mùi nước tiểu khỉ. Tôn Ngộ Không mới biết rằng với sức thần thông biến hóa 72 phép biến hóa thăng thiên độn thổ của mình, vậy mà vẫn không thoát ra khỏi lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn. Ý nói rằng dù chúng ta có tài năng cách mấy mà thiếu trí tuệ nha quý vị, cũng giống như Tôn Ngộ Không có tài năng mà thiếu đi trí tuệ, cũng không thoát khỏi ngũ gián đài, đó chính là tài dục, sắc dục, thực danh dục, thực dục và thùy dục, gọi là ngũ gián đài bọc kính đó quý vị. Quẩn quanh ở trong đó khó thoát ra, dù mình có tài năng mà không có trí tuệ, lẫn quẩn hoài Ở đây bài kinh A Hàm Đức Phật ví dụ năm món dục này như là dũng bùn lầy vậy đó. Dù chúng ta có tài năng mà thiếu đi trí tuệ, khó mà thoát ra khỏi dũng bùn lầy ngũ dục này lắm. Có biết bao nhiêu người vì tham tiền mà phiền não khổ đau, vì tham tiền mà tạo ra không biết bao nhiêu tội ác. Có biết bao nhiêu người vì ta tham sắc đẹp nghe quý vị mà làm tan nhà mất nước, làm mất đi hạnh phúc gia đình. Có biết bao nhiêu người tham danh vọng địa vị mà chịu không biết bao nhiêu sự lo sợ, âu sầu, sợ ngày nào danh vọng địa vị của mình mất đi, không có ngày nào sống yên ổn, bất an vô cùng. Có biết bao nhiêu người vì tham muốn về ăn ngon, về mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, mà cả đời của mình làm thân trâu ngựa, làm kiếp ngựa hèn, trâu dại, nô lệ cho dục vọng. Lòng ham muốn của con người không cùng với việc, mà vật chất thì nó hữu hạn, làm sao mà có thể đáp ứng lòng tham của con người. Một nhà thơ đã diễn đạt như thế này trong một bài thơ: Tháo hoa thường linh triều triều diễm, minh nguyệt hà hà phương dạ dạ viên, đại địa cửu tuyền giai quá tổ, tòng lâm giao thọ bất giao tiền. Ý nói rằng tháo hoa thường linh triều triều diễm, họ cái người mà ham ngắm hoa đẹp đó thì họ muốn rằng hoa nở hoài đừng bao giờ tàn nha. Minh nguyệt hà phương dạ dạ viên, cái người mà thích ngắm trăng đó, họ muốn rằng đêm nào cũng có trăng tròn để họ ngắm. Đại địa cửu tuyền giai quá tụ, ở trên mặt đất này có bao nhiêu dòng suối nghe quý vị. Tuyền có nghĩa là suối. Họ mong muốn rằng những dòng suối đó đều chảy thành rượu để cho họ uống. Những người thích uống rượu thì như vậy đó. Còn đối với những người mà mê tiền thì họ lại muốn rằng trong khu rừng rậm cũng giống như trong khu vườn của họ, nơi nào có cây là chỉ cần rung một cái là tiền nó rụng xuống. Ý nói lòng tham muốn của con người muốn ngắm trăng đẹp thì muốn đêm nào cũng có trăng tròn để ngắm. Muốn ngắm hoa đẹp thì muốn lúc nào hoa cũng nở, đừng bao giờ tàn. Nhưng hoa nở rồi lại tàn, trăng tròn rồi lại khuyết, không bao giờ thỏa mãn cái dục vọng của con người đâu. Cho nên nếu ai đó tìm cầu hạnh phúc bằng cách đeo đuổi theo ngũ dục thì người đó đã lầm rồi đó. Vì đó là con đường đưa đến phiền não và khổ đau, sanh tử luân hồi. Quý vị lưu ý điều này nha. Vậy mà lòng tham muốn của con người không cùng quý vị à. Tham tiền của mà vợ giết chồng, cha giết con, anh em ấu đả tranh giành với nhau cũng vì tiền mà ra. Thực tế cuộc sống xã hội chúng ta đã thấy rõ ràng điều đó. Cũng vì tiền mà mất tình, mất nghĩa. Cho nên họ mới bảo rằng ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên, mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Họ cứ bảo rằng đồng tiền nó ác, mà đồng tiền nó vô tri. Tại sao chúng ta lại gán cho nó một cái tội danh nặng nề như vậy? Mình đổ lỗi cho nó là nó ác, nó là vô tri mà. Bởi do người tham tiền cho nên đồng tiền đó trở thành đồng tiền dại, đồng tiền ma nghe quý vị. Còn người trí hiểu biết thì người đó biết rõ rằng đồng tiền là nô lệ cho cuộc sống, là cái kẻ nô lệ cho cuộc sống chân chính. Biết tạo ra đồng tiền một cách hợp pháp, biết sử dụng một cách đồng tiền một cách hợp lý thì đồng tiền đó nó trở thành đồng tiền khôn. Ăn thua quan trọng ở chỗ là cái người sử dụng đồng tiền khôn khéo hay không thôi, đừng đổ lỗi cho tiền nó ác. Vậy mà do lòng tham tiền khiến cho con người trở thành ác, rồi mình đổ lỗi cho tiền sao mày ác dữ vậy. Thật ra tiền nó không ác, mà tiền nó là thiện là lành đó quý vị à. Nếu quý vị biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ, hợp lý, đem giúp người cứu vật thì đồng tiền đó có ác không? Không ác rồi, phải không quý vị? Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đối với năm món dục, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục, vì thời gian ở đây có hạn cho nên con không có thể nào giải thích cho quý vị nghe về tai hại cặn kẽ của tài, của sắc, của danh, của thực, của thùy như thế nào. Nhưng con xin tóm tắt lại. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật bảo rằng ngũ dục quá hoạn. Ngũ dục nó là tội lỗi, nó cũng là tai họa nghe quý vị. Tai họa cũng do năm dục mà ra. Tuy vi tục nhân bất nhiễm thế lạc, tuy là người ở thế gian, quý vị đừng cho nó mê nhiễm theo cái dục lạc. Dục lạc ở đây là năm món dục đó, đừng mê nhiễm theo nó. Mà nói trên đời này không tham tiền là không được rồi. Ai cũng thích có tiền, ai cũng mê tiền, vì tiền là tất cả, phải không quý vị? Tiền là tiên, là Phật mà. Nó là sức bật của lò xo đó, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cán lọc, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý đó quý vị. Đúng hay sai là có tiền là biết liền. Có tiền là đúng hết, mà không tiền là sai là trật hết. Đồng tiền nó tuyệt vời lắm. Cái giá trị của đồng tiền ở trên cuộc đời này nó quá rộng. Vì nó quá rộng cho nên nó che mất đi cái tầm nhìn của con người, khiến cho mình không nhìn thấy rõ được cái chân lý lẽ thật. Vì chúng ta cho rằng đồng tiền nó giá trị như vậy, nhưng mà nó bị giới hạn rất là nhiều thứ. Nó giới hạn như thế nào đây? Con xin tóm tắt ha. Quý vị có tiền có thể mua được đầy đủ vật chất tiện nghi, nhưng mà không mua được một đời sống thanh nhàn tự tại. Quý vị có tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ đẹp, nhưng không mua được thời gian một khi nó qua đi không trở lại. Quý vị có tiền, chúng ta có thể mua được một căn nhà đẹp khang trang, nhưng không mua được một mái ấm gia đình. Quý vị có tiền, quý vị mua được một quyển sách hay, nhưng mà không mua được cái kiến thức. Không mua được cái kiến thức. Nếu mua quyển sách hay về để đó mà không xem thì có được kiến thức hay không? Cũng không nữa nghe quý vị. Hay nói tóm tắt lại, tiền nó cũng bị giới hạn rất nhiều thứ, chứ không phải là dạng năng đâu. Chúng ta đừng lầm như vậy. Rồi tham tiền mà tạo nghiệp, tham tiền mà tạo tội nha. Là một người Phật tử với năm món dục, quý vị phải nhớ lời Phật dạy. Nó được ví như là một miếng thịt, nó dưới như là khúc xương, nó là rắn độc đó. Con chỉ tóm tắt năm món dục ở trong Kinh A Hàm, Đức Phật ví dụ như 10 thứ, nó là tai họa nguy hiểm. Đức Phật đem 10 thứ hình ảnh ra để ví dụ. Nhưng ở đây con chỉ nói 3 thứ thôi. Nó là một khúc xương khô, nó là miếng thịt hôi, và nó là rắn độc. Sở dĩ tại sao nói ngũ dục tài sắc danh thực thùy là khúc xương khô? Có được tiền của, có được sắc đẹp, có được danh vọng địa vị, ăn ngon ngủ êm, nhà cao cửa rộng như vậy, người ta cho là lạc thú trần gian. Mà tại sao Đức Phật nói nó là miếng thịt hôi vậy? Tại bởi lẽ một hôm Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài đi ngang qua một cái làng nọ, nhìn thấy bầy quạ nó đuổi, và nó kêu ơi ơi, nó đuổi theo một con quạ. Con quạ bay trước cắp theo một miếng thịt, và miếng thịt này nó đã hôi, nó bị ủ lâu ngày, nó hôi, người ta bỏ đi rồi. Con quạ này cắp được miếng thịt đó thì bầy quạ bay theo mổ cắn xé. Con quạ bay trước cắp miếng thịt đó nhất định không buông ra, cho nên mình mẩy của nó bị tan tành, te tua tàn tạ hết quý vị à. Bị một bầy quạ nó giành ăn đó, nó mổ, nó cắn xé lông cánh gì, sức hết. Máu chảy ra mà nó nhất định không buông. Đến khi hơi tàn sức kiệt rồi, bầy quạ cứ cắn xé nó như vậy, chịu không nổi nó mới buông miếng thịt xuống. Vừa rớt miếng thịt xuống thì có một con chó chạy tới táp ngay miếng thịt nó đi. Bầy quạ bay ở trên không nhìn theo thèm lem lẻm, nhưng mà cắn xé nhau khiến cho tan tành, khiến cho bị vết tích, rồi cuối cùng có ăn được miếng thịt đó đâu, con chó nó đã giành rồi quý vị à. Đức Phật chứng kiến trước cảnh đó, Ngài đã ví dụ tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thì dục như là miếng thịt thôi mà bày quạ cắn xé với nhau. Con người chúng ta cũng vậy, đã tranh giành cắn xé với nhau để giành cho được, có được ngũ dục, nhưng mà không biết nó là tai họa, để đưa đến sự tranh chấp, đưa đến bao nhiêu thứ phiền não khổ đau. Nó chỉ là phương tiện của sự sống, chứ không phải là nhu cầu để đem đến hạnh phúc cứu cánh cho con người. Quý vị phải lưu ý điều này. Và Đức Phật ví dụ ngũ dục qua hình ảnh thứ hai, giống như là một xúc khúc xương khô vậy đó. Ở một cái quán nhà hàng nọ, người thực khách ăn xong rồi quăng những mẫu xương hết thịt rồi, chỉ là xương thôi. Xuống dưới đất bầy chó nó chực sẵn, nó giành, nó cắn, nó xé, cắn nó giành với nhau những khúc xương khô đó. Đức Phật chứng kiến và bảo các thầy tỳ kheo: các con có thấy chăng, những con chó này giành nhau để cắn xé khúc xương khô. Nếu người đời chúng ta vì ngũ dục tài sắc danh thực thùy đó mà giành giật với nhau, cắn xé với nhau, thì có khác gì hình ảnh của con chó cắn xé khúc xương khô? Các con phải cẩn thận lưu ý điều này. Phải biết rằng ngũ dục chẳng khác nào như khúc xương khô mà thôi. Rồi Ngài ví dụ ngũ dục như là rắn độc. Bởi lẽ một hôm Đức Phật cùng với hàng đệ tử của Ngài, bên cạnh đó là có Ngài A Nan, đi ngang qua một cánh đồng, thì Đức Phật thấy một túi vàng người ta đánh rơi ở trên cánh đồng đó. Ngài dừng lại và bảo rằng: này A Nan, con thấy gì không trước mắt đó? Ngài A Nan thấy và bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Đức Phật nói: con có biết nó chính là rắn độc. Ngài A Nan gật đầu và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đúng, nó là rắn độc. Bác nông dân làm ruộng trên cánh đồng đó nghe hai thầy trò của Đức Phật nói với nhau là có rắn độc, ông ta cầm cái lưỡi hái bước đến, định rằng bắt con rắn đó về làm cháo rắn ăn. Ai ngờ đâu bước đến nơi thấy cái túi vàng, ông ta cười tấm ta tấm tét, cười nói rằng: ta đồn Sa Môn Cù Đàm là thông minh trí tuệ đệ nhất, không ngờ rằng ông ta dốt đặt túi vàng không biết mà bảo là rắn. Ông ta nhặt túi vàng đi, hăm hở trở về nhà. Trên bước đường trở về, vừa vui mừng hớn hở đó thì niềm vui chưa hết thì họa đã đến rồi. Quân lính dây bắt anh ta và buộc tội anh ta tăng chứng, vật chứng rõ ràng chính là túi vàng anh ta cầm trong tay. Hồi đêm hôm này có một người đã lén vào trong kho của nhà vua trộm vàng, bị quân lính bắt dây và đi ngang qua cánh đồng này thì té ra anh ta chính là thủ phạm. Ghép tội anh ta là người đã ăn cắp túi vàng trong kho của nhà vua. Khi đưa về tăng chứng vật chứng rõ ràng rồi, kết án ngày mai này tử hình. Người nông dân đó ở trong ngục thất mới suy gẫm lại: đúng thiệt, Sa Môn Cù Đàm nói không sai, thầy trò ông ta bảo rằng rắn độc thiệt, nó độc thiệt đó. Mình vừa cầm tới tay của mình là nọc độc, nó đã khiến mình phải vào trong ngục thất rồi. Nó không là rắn độc thì đó là gì? Anh ta mới cứ ngồi mà cứ thở dài và bảo rằng: đúng, Sa Môn Cù Đàm nói rất đúng, rắn độc. Khâm phục Sa Môn Cù Đàm vô cùng. Nghe xong những câu nói của kẻ tử tội ở trong ngục thất cứ lặp đi lặp lại hoài, tên gác ngục cũng tức mình và tò mò tâu với vua Ba Tư Nạt. Nhà vua mới gọi anh ta đến và hỏi: tại sao mà ở trong ngục ngươi cứ bảo Sa Môn Cù Đàm nói không sai, đúng là rắn độc? Thì người nông dân mới kể hết sự tình. Nghe xong thì vua Ba Tư Nặc mới thỉnh cầu Đức Phật để xác chứng điều này có đúng thật hay không. Đức Phật xác chứng đúng như vậy, và người nông dân thoát khỏi tội chết vì anh ta là người bị quan. Anh ta tìm đến Đức Phật và xin quy y theo Phật vì Phật nói không sai, ngũ dục chính là rắn độc đó. Với ba cái ví dụ trên thôi khiến cho hàng Phật tử chúng ta cũng biết được cái sự nguy hiểm và tai họa của ngũ dục như thế nào. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, nếu quý vị muốn xây dựng một đời sống hạnh phúc, an vui, mà cái hạnh phúc này là hạnh phúc chân thật, không phải xây dựng ở chỗ có tiền nhiều, có danh vọng, có địa vị, có sắc đẹp, có nhà cao cửa rộng mà là hạnh phúc đâu quý vị. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là lầm rồi. Vì điển hình có một số người, họ có tiền đó, họ có sắc đẹp đó, họ có danh vọng, có địa vị, có nhà cao, có cửa rộng, nhưng mà họ vẫn phiền não dài dài, họ vẫn khổ dài dài, gọi là nước mắt nhà giàu đó quý vị ạ. Chưa chắc là có ngũ dục mà có hạnh phúc nha. Chỉ khi nào là một người Phật tử quý vị thiểu dục thì mới hạnh phúc. Còn ngũ dục không phải là hạnh phúc đâu. Thiểu dục có nghĩa là ít ham muốn đi thì quý vị sẽ có hạnh phúc. Luôn bằng lòng với những thứ mình đã có trong hiện tại và ít ham muốn đối với những cái mà mình chưa có nghe quý vị. Thí dụ như có một số Phật tử, họ cứ bảo rằng tại sao cả đời tôi làm vất vả khổ cực quá mà tôi nhìn lên tôi thấy tôi không bằng ai hết. Cứ tranh, tối ngày chúng ta cứ tranh đua với nhau giữa cái giàu và cái nghèo không à. Thấy người ta hơn mình còn mình thua người ta, mình xốn xang, mình khó chịu, có lúc mình cảm thấy phiền não vô cùng. Tại sao người ta bằng tuổi như mình, người ta cũng không có siêng bằng mình nữa, mà người ta lại có phước báo giàu sang, muôn điều hạnh phúc đến với họ, còn mình không được như vậy. Nếu quý vị biết nhìn lại một chút xíu nữa đi, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình nha quý vị. Giờ này còn nhiều người te tua dữ lắm, nước ngập đầy hết. Vừa rồi huynh đệ Phật tử chúng con đi cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở Hồng Ngự đó, ở Tân Hồng đó, nước ngập lên tới cánh én luôn quý vị. Nhà không có hột gạo ăn, mà không có một chiếc xuồng để bơi nữa chứ. Đi lãnh gạo mà không có xuồng để đi ra lãnh nữa. Đợi người ta đi ngang qua thì xin có giang xuồng người ta đi ra lãnh gạo. Nhà nghèo, nước ngập như vậy mà còn thêm đau bệnh nữa, bị ung thư, bị đau thận, bị xưng thận, bị trong phổi có nước, bị đủ thứ bệnh tật bất ngặt nữa, họ còn khổ hơn mình rất nhiều. Nhìn như vậy mà quý vị nên vui, nên cảm nhận niềm hạnh phúc mà mình đã có trong hiện tại đây. Quý vị đừng nhìn lên quá cao, mà hãy nhìn xuống đi, ghé mắt nhìn xuống đi, còn nhiều người khổ hơn mình lắm đó quý vị ơi. Và cảm nhận được niềm hạnh phúc này thì quý vị nên ít muốn, không tham muốn nhiều, bao nhiêu đó là cũng đủ lắm rồi. Tôi thấy tôi vậy là cũng hơn rất nhiều người rồi. Nếu quý vị ít tham muốn với những mình chưa có, và luôn luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đã có, tin chắc rằng quý vị có được niềm vui, niềm hạnh phúc trong thực tại. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Kính chúc toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ có được một cái nhận thức hiểu biết đúng đắn, để xây dựng một đời sống hiểu dục tri túc, thoát khỏi sự tham muốn nơi ngũ dục. Đừng để năm dục nó tác động chi phối làm chủ mình, để rồi cả cuộc đời mình làm nô lệ, làm kiếp trâu hèn ngựa dại cho năm món dục. Tại Trung Thượng Sĩ có những bài kệ mà con rất là tâm đắc, trong đó có bài kệ Tuệ Trung Thượng Sĩ nói như thế này: xém đầu dập trán mãi đua chen, năm 70 năm kiếp ngựa hèn, ví thực bạc siêu ngoài thế tục, một lần buông xuống một lần lên. Đã bao nhiêu lần đầu của chúng ta đã xém, trán của chúng ta đã dập, bởi vì đua chen danh lợi tình tiền, phải không quý vị? Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ bảo rằng xém đầu dập trán mãi đua chen, năm 70 năm kiếp ngựa hèn, sống ở đời này 50 năm, 70 năm, nếu chúng ta cứ chạy đuổi tìm cầu tham muốn nơi năm món dục thì mình đã biến mình trở thành một kiếp trâu ngựa nô lệ cho nó rồi đó, là một kiếp ngựa hèn. Ví thực bạc siêu ngoài thói tục, nếu quý vị muốn vượt khỏi thế gian này, vượt khỏi cái thói thường của người đời, thì một lần buông xuống một lần lên. Buông được không quý vị? Buông xuống đi. Bây giờ quý vị không buông, con tin chắc rằng ngày không xa cũng phải buông thôi. Tử thần đến là mình cũng phải buông hết. Và buông rồi, lúc đó mình không chịu buông mà bắt buộc mình buông khổ không? Chỉ bằng bây giờ mình tập buông đi nghe quý vị. Buông được một phần nào thì quý vị nhẹ nhàng một phần đó. Nếu quải, nếu vác, nếu mang, nếu gánh nặng nề lắm. Cũng giống như con kể câu chuyện một người đó, bị nơi làng của anh ta bị giặc tràn vào chiếm đóng, người ta đi tị nạn chạy giặc, ai cũng lo bảo vệ tánh mạng của mình, bỏ hết nhà cửa tài sản. Anh chàng này tiếc của, nói là tôi làm cả đời của tôi khổ cực quá, đâu thể nào bỏ cho đành, buông cho đành. Anh ta giác hết quý vị, bỏ vào trong bao rồi gánh nữa nha, gánh một gánh, rồi ở bên tay bên kia lại xách một bao, ôm một bao nữa. Đến khi giặc tan, người trong làng trở về hết, riêng chỉ vắng mặt anh chàng này. Bởi vì anh vác quải mang nặng quá cho nên bị tên rơi đạn lạc chết rồi. Người ta về được mà anh ta về không được. Rốt cuộc rồi cũng phải buông, cũng phải bỏ mà thôi. Đừng quải, đừng vác, đừng mang, đừng gánh nặng lắm quý vị. phải tập buông, tập xả, tập bỏ đi, quăng xuống đi. Buông bỏ được một phần nào thì nhẹ bớt một phần nào. Không có nghĩa rằng kêu gọi quý vị buông bỏ hết, không làm gì nữa cả. Đừng nói vậy mà lầm nha. Còn sống đây chúng ta còn phải làm để có được một cái đời sống mưu sinh, đời sống kinh tế, để lo cho gia đình, cho bản thân mình cũng phải làm. Nhưng mà buông đây là buông bỏ đi niệm chấp trước nơi tài sản, nơi tiền của, nơi danh vọng địa vị. Hay nói một cách khác là buông bỏ cái sự tham luyến nơi năm dục đó. Chứ không phải có nghĩa là quý vị buông hết. À, thầy với quý cô dạy tôi buông cho nên về tôi không làm gì hết, không làm nữa. À, kêu tôi buông, bỏ đi cho nên tôi bỏ nhà tôi đi luôn, tôi vô chùa tôi ở, không có nghĩa là như vậy. Nếu quý vị buông được, bỏ được, vào chùa ở tu được thì càng tốt. Nhưng mà buông trên hình thức mà vào chùa ngồi cứ nhớ gia đình hoài thì chi bằng quý vị ở nhà làm tròn bổn phận đối với gia đình. Nhưng mà tập buông bỏ ở đây là tập buông bỏ sự tham luyến về ngũ dục đó. Đừng để vướng lầy. Ai đắm nhiễm vào danh vọng, tiền của, tài sản, vật chất, ăn ngon, ngủ êm thì người đó vướng vào dũng bùng lầy rồi đó, khó mà đạt đến mục đích, khó mà tìm được lâu đài hạnh phúc. Quý vị lưu ý điều này. Đây là chướng ngại vật thứ hai trên đường tu tập mà hành giả cần lưu ý, là vũng bùng lầy ngũ dục. Chướng ngại lớn thứ ba là ngọn núi cao ngã mạn đây. Đức Phật bảo rằng nếu chúng ta không khéo léo để treo leo trên đỉnh núi cao mà ở trên đó không chịu xuống nha quý vị, thì không đi đến đích được, không tìm được lâu đài hạnh phúc. Quý vị cần phải vượt qua chướng ngại thứ ba là ngọn núi cao ngã mạn. Bỏ đi cái tâm cống cao, cái tâm ngã mạn. Nhiều người học Phật nhiều năm thì cái tâm cống cao ngã mạn cũng càng lớn nữa. Thí dụ như có một học giả nhiều năm học Phật rồi, đi đến đạo tràng của thiền sư Triệu Châu, mà năm ấy ngài Triệu Châu trên 80 tuổi rồi. Vậy mà ông ta ỷ vào cái quá trình học, nghiên cứu về Phật Pháp, kiến giải của ông rất là sâu, cũng như ông nghĩ ỷ vào cái học vấn ở thế gian mà mình có được, học vị của ông là tiến sĩ. Bước vào đạo tràng gặp thiền sư Triệu Châu, ông không có chào quý vị, ông ngồi yên vậy đó. Thiền sư Triệu Châu mới bước đến nói: tiên học lễ, hậu học văn, phàm là người học đạo, tại sao có cái tâm cống cao ngã mạn? Gặp một vị trưởng lão đi ngang sao không biết đứng dậy xá chào? Ông ta kiêu hãnh đến độ, kiêu ngạo đến độ ngồi đó mà trả lời: tại sao ngài biết tôi không chào? Tôi ngồi như vậy, tôi không chào ngài mà cũng chào vậy thôi. Tại sao ngài là người học Phật mà ngài không hiểu được cái lý lẽ sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc là không, không là sắc, khắc sắc cả, chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc. Đó là cái lý bát nhã mà Đức Phật dạy người học Phật cần phải có. Ngài học đạo bao nhiêu năm rồi, ngài không hiểu được cái lý sắc không đó sao? Thấy tôi ngồi vậy đó, không chào nhưng mà cũng giống như chào vậy thôi. Sắc là không, không là sắc mà. Nghe xong rồi sẵn cây gậy trong tay, ngài Triệu Châu đập cho ông ta một gậy. Ông ta mới nói: tôi nói vậy sai chỗ nào mà ngài đánh tôi? Ngài Triệu Châu trả lời: đánh cũng giống như không đánh vậy thôi mà. Mà tại sao sân dữ vậy? Tại vì chúng ta chỉ nương vào cái kiến giải mà không tỏ ngộ, không như thật tỏ ngộ sắc là không, không là sắc. Chưa tỏ ngộ được năm quẩn là không mà lại đi nói cái lý bát nhã như vậy đó, đập thử gậy biết liền, giận liền, phải không? Hỏi vậy chứ tôi nói vậy sai chỗ nào, ngài đập tôi, ngài đánh tôi? Ngài mới trả lời: đánh cũng giống như không đánh vậy thôi, cũng giống như ông nói ông ngồi, ông không chào mà cũng giống như chào vậy thôi. Quý vị thấy rõ ràng có rất nhiều người càng học càng hiểu thì chấp vào cái kiến giải sở tri đó mà sanh ra cống cao ngã mạn. Đây là chướng ngại lớn đó quý vị ạ. À, con kính khuyên tất cả quý bác, quý chú, quý cô, dù trình độ học Phật của chúng ta cao cỡ nào, hiểu biết của mình gọi là tận nguồn triệt gốc đi nữa, nhưng quý vị cũng phải có cái tâm khiêm cung. Vì đây là cái thước đo của sự tu hành đó quý vị. Thí dụ như có một lần đệ tử hỏi Khổng Tử, học trò hỏi Khổng Tử như thế nào? Hỏi Khổng Tử như thế này, hỏi gì chứ? Cái chỗ nào cao nhất? Khổng Tử trả lời, cái chỗ nào thấp nhất thì cái chỗ đó cao nhất. Và để chứng minh cho người đệ tử biết rõ điều đó, thì Khổng Tử đã lấy một ly nước đổ xuống đất, chỗ nào trũng thì cái chỗ đó chứa đựng được nước. Cũng vậy đó, cái chỗ nào thấp nhất thì chỗ đó chứa đựng được công đức, nghe quý vị. Hạ thấp mình xuống đi, chỗ nào thấp nhất là cao nhất đó. Còn nên biết rằng núi này cao thì còn có núi kia cao hơn, mình giỏi còn có người giỏi hơn mình đó. Đừng tự cao, đừng ngã mạn. Khi dùng cơm đó quý vị, chúng ta thọ bát quan trai ha. Quý Phật tử ở đây chắc được thầy chùa Phước Ân hướng dẫn quý vị rồi. Ta kiết ấn tam sơn, tay phải của mình, hai ngón nha quý vị, ngón giữa và ngón áp quý vị co lại, co lại như thế này, và đưa ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên. Ấn này gọi là ấn tam sơn. Tam sơn là ba ngọn núi. Ba ngọn núi là chỉ cho giới định tuệ. Khi ăn cơm quý vị kiết ấn tam sơn và co hai ngón giữa và ngón áp xuống để cho bát cơm lên đây. Ý nói rằng người học Phật tu Phật nên tu tập về giới, về định, về tuệ để đoạn trừ hai ngón này để xuống dưới đây, để ngón để bắt cơm lên, để chỉ cho nhị chấp, ngã chấp và pháp chấp, tu tập giới định tuệ để đoạn trừ ngã chấp và pháp chấp. Và tại sao ở bên tai bên này quý vị kiết ấn cam lồ, để ở trên miệng chén miệng bát ha. Tai bên này quý vị kiết ấn cam lồ, để trên miệng chén miệng bát. Rồi tại sao quý vị không để ngang ngực, không để ngang miệng, không để ngang mũi, không để ngang trên cái đầu của mình mà phải cử bát đề mi, để bát ngang mày? Tại sao vậy? Ngang mày là ngang mắt của mình đó. Để biết rằng, để nhắn nhủ cho người học Phật tu Phật chúng ta, dưới mắt mình còn có nhiều người chứ không phải mục hạ vô nhân nghe quý vị. Đừng nghĩ rằng dưới mắt mình không có ai, chỉ có một mình ta là trên hết, lầm rồi đó. Người ở thế gian thì dưới mắt mình xem không có trời, không có đất, không có ai hết, tôi là trên hết, cho nên gọi là mục hạ vô nhân. Người học Phật phải biết rằng xung quanh chúng ta đây còn có rất nhiều người giỏi, mình giỏi, còn có người giỏi cao hơn mình nữa. Cho nên dưới mắt mình còn rất nhiều người. Đừng nghĩ rằng mình là trên hết, mình là trung tâm, mình là quan trọng, mình là cao tột, lầm rồi đó. Nội một cái ăn cơm thôi mà cái hình tướng kiết ấn để bắt cơm ngang mài cũng là một đạo lý rất hay, dạy cho chúng ta chỉ thực hành bỏ đi cái tâm tự cao ngã mạn. Khi quý vị ăn bát cơm đó, cần phải tưởng năm pháp quán nhất. Thứ nhất nha, kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, có nghĩa là kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. Ăn một bát cơm này, nhưng mà công lao của nhiều người lắm quý vị ơi. Người nông dân đã cày sâu cuốc bẫm dầm mưa giải nắng để trồng trọt có ra hạt lúa. Đâu phải có được hạt lúa rồi là mình có bát cơm đâu. Phải có người giả gạo, giả xây, xây từ lúa thành gạo. Rồi đâu phải từ hạt gạo mà mình ăn được đâu quý vị, phải có người nấu nữa. Nấu đâu phải ăn cơm không được đâu, phải có đồ ăn nữa. Đồ ăn ở đâu ra? Kể một bát cơm mình ăn mà công lao rất là nhiều. Người làm ra, người nông dân trồng trọt làm ra, phải xây, phải giả. Rồi phải nấu, phải nướng, mình mới có bát cơm này mình ăn. Do nên kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. Thứ hai đây, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Thứ hai phải xét lại đức hạnh của mình có đủ để thọ nhận bát cơm này hay không. Đối với người xuất gia tụi con là mỗi bữa ăn đều phải quán như vậy hết. Còn quý vị thì tu học hạnh của người xuất gia một ngày một đêm vào chùa thì chúng ta mới ăn cơm và quán như vậy, nhưng kính khuyên quý vị ở nhà cũng phải quán như vậy để biết ơn từ đâu mà có bát cơm này, và mình xét lại đức hạnh của mình có đầy đủ để thọ nhận bát cơm này hay không. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Ba là phải ngăn lòng, khi ăn phải ngăn lòng, đừng để phát sanh những điều tội lỗi, đừng để khởi tham, khởi sân. Thấy món ăn ngon mà khởi tâm tham, thấy món ăn dở mà khởi tâm sân. Phải nên biết rằng người làm ra không phải dễ dàng, và đức hạnh mình có đủ để thọ nhận hay không. Cho nên ăn phải ngăn lòng, đừng để nó phát sanh ra niệm tham sân đó mà tạo thành những tội lỗi. Tứ, chánh sự lưng dược vì liệu hình khô. Thứ tư là mình phải xem như bát cơm này là món thuốc hay, nếu không ăn thì mình bị cái bệnh đói khát làm cho mình chịu không nổi. Nó giống như thuốc hay để chữa bệnh khô gầy. Ngũ, vị thành đạo nghiệp, phương thọ thự thực. Năm, vì thành đạo nghiệp cho nên mới thọ bát cơm này. Khi ăn cơm mình tưởng năm pháp quán như vậy, mình thấy rằng mình với tất cả chúng sanh đều có một cái sự tương quan tương duyên với nhau. Nếu không nhờ những cái mối tương quan tương duyên đó thì cái đời sống của chúng ta không thể nào tồn tại được đâu quý vị ạ. Đừng nghĩ rằng mình làm ra cái này, mình làm ra cái kia, chỉ một mình tôi là đủ, không đủ đâu nha. Không có người nông dân thì mình không có cơm gạo ăn, không có người dệt vải mình không có áo mặc, không có người làm ra ngành nghề này, ngành nghề nọ, lấy đâu mình có, mình sử dụng trong nhu cầu đời sống. Cho nên đều có một sự tương quan, tương duyên. Nghĩ như vậy rồi thì quý vị đừng bao giờ cống cao ngã mạn, tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ, mình là trên hết, mình giỏi nhất, mình tài năng, mình cao tột. Bỏ đi cái quan niệm đó, nhất là người học Phật phải bỏ đi cái tâm tự cao ngã mạn. Dù rằng kiến thức học Phật của quý vị hiểu nhiều, biết rộng đi nữa, nhưng đó chỉ là kiến giải mà thôi. Kiến giải nếu chấp vào đó nó sẽ trở thành sở tri, cho nên gọi là sở tri chướng đó. Sở tri nó làm chướng ngại sự giác ngộ, thấy hiểu chân chánh rốt ráo. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta phải cần đề phòng, tránh khỏi ngọn núi cao ngã mạn đó. Và để biết rằng cái năng lực tu hành, cái thước đo của sự tu hành ra sao, quý vị lấy đây làm thước đo nha. Người Phật tử mà tu lâu năm đó quý vị, nếu không khéo để sanh tâm tự cao ngã mạn, bị treo leo trên đỉnh núi cao, đi vô chùa là mình nhìn thấy cái tướng mình biết liền, ngửa mặt lên trời không có nhìn xuống nha, ngửa mặt lên không nhìn xuống, gặp ai cũng chẳng chào chẳng xá gì hết, tưởng như là mình là giỏi lắm vậy đó. Tôi là một người Phật tử thuần thành đã từng góp công góp sức xây dựng đạo tràng này, cho nên mọi người phải biết đến tôi chứ, tôi không cần hỏi ai, mọi người phải chào tôi. Nghĩ như vậy là lầm rồi đó quý vị. Mình kính người thì người ta mới kính mình trọng người thì người ta mới trọng mình. Mình không có cái tâm cung kính lễ phép đối với mọi người mà mình cầu người ta cung kính lễ bái mình, không đúng rồi. Bỏ đi cái tâm cống cao ngã mạn, khiêm cung đi nghe quý vị. Có lần Đức Phật của chúng ta, Ngài dạy các thầy tỳ kheo: Như Lai khuyên các con dù tu bao nhiêu năm đi nữa, nhưng các con nên là nàng dâu mới. Đức Phật bảo như vậy là Ngài muốn cho tất cả các hàng tỳ kheo đệ tử của Ngài nên biết rằng nàng dâu mới về gia đình bên chồng, chắc ở đây quý bà quý cô biết rồi đó, mới làm dâu thì như thế nào, khiêm cung lắm phải không quý vị. Thậm chí cháu chồng nha, cháu chồng thôi mà mình cũng không dám nói lớn tiếng nữa, đi vô nó nói sao mình nghe vậy, chứ đừng nói là anh chồng, chị chồng, em chồng hay là cha mẹ chồng. Người con dâu mới về gia đình bên chồng rất là khiêm cung, rất là lễ độ. Ban đầu thì con dâu vài năm, cao lắm là 2 năm thôi chứ không tới 3 năm đâu quý vị, không còn là con dâu nữa mà trở thành chị dâu, làm chị trong nhà rồi. Mà 3 năm trở lên thì không phải là chị dâu nữa mà là bà dâu nghe quý vị. Bà dâu chứ không phải là chị dâu nữa rồi. Đức Phật dạy chúng ta tu hành phải là nàng dâu mới. Dù rằng nàng dâu đó về gia đình bên chồng lâu năm, cũng như mình tu nhiều năm, nhưng luôn luôn lúc nào mình cũng mới, cứ nghĩ rằng mình còn thấp kém lắm, mình mới biết tu đây thôi. Đừng có tự cao, đừng có ngã mạn, đừng có hống hách, đừng có kiêu căng. Đó chính là ngọn núi cao che chắn chúng ta đó, là chướng ngại vật đó quý vị. Nếu không bỏ đi cái tâm cống cao ngã mạn đó, khó có thể nào quý vị đạt đến sự giác ngộ cứu cánh. Tại vì mình chắc vào cái thấy hiểu của mình như vậy, mình tự mãn, mình cho là đủ rồi. Nhưng mà bao nhiêu là đủ đây? Có một học giả 10 năm nghiên cứu về Phật Pháp, Đi đến nơi đạo tràng của thiền sư Vô Đức nói như thế này: Kính bạch hòa thượng, con đã học Phật nghiên cứu 10 năm con thấy đủ rồi. Tại vì con nghe ngài giảng hoài tâm độc sanh tham sân si, tâm học giới định tuệ giảng hoài bài pháp nào cũng có nhiêu đó, mà mấy cái này con đã nằm lòng hết rồi ngài ơi. Đủ rồi, thôi ngài đừng nói tham sân si, đừng nói giới định tuệ, nó hoài cũng có nhiêu đó. Thiền sư Vô Đức nói, ông nói là bao nhiêu đó đủ rồi phải không? Ông học nhiêu đó đủ rồi phải không? Học cái đó chỉ là học cái gì quý vị? Học văn tự ngôn ngữ thôi. Nhưng mà mình có chân thật áp dụng để đối trị tham sân si tam độc và thực hành giới định tuệ ngay trong cuộc sống hay không? Cái thực nghiệm vào trong cuộc sống đó mới là cái quan trọng nghe quý vị. Ở trường đại học ngoài đời cũng vậy, khi học lý thuyết xong rồi người ta phải cho sinh viên đi thực hành nữa. Thực hành là cái quan trọng, nương vào cái lý thuyết đó mà đi sâu vào vấn đề thực hành. Học lý thuyết không mà đứng khi đến thực hành thì mình luống cuốn lộng cộng làm không được, rớt thôi quý vị ạ. Cái điểm lý thuyết nó chỉ một phần và cái điểm thực hành là quan trọng đó. Vì vậy quý Phật tử học mà không ứng dụng hành trì, học hoài, Đức Phật dạy là phải diệt tham sân si, cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Định nghĩa hai chữ là cần tức đó quý vị. Sa môn được dịch là cần tức, sa môn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là cần tức. Cần là siêng năng, tức là dứt, cần tu giới định tuệ, siêng tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si, tức có nghĩa là dứt, là diệt trừ tham sân si, mới được gọi là sa môn. Học hoài cái đó mà chưa phải là sa môn chính hiệu. Là bởi do đâu? Mình không dứt tham sân si, không siêng năng tu tập giới định tuệ thì chỉ là sa môn giả hiệu chứ không phải là sa môn chính hiệu nha quý vị. Vì nghĩa của hai chữ sa môn là cần tức đó. Mà cần cái gì và tức cái gì? Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân và si. Quý Phật tử cũng có người đã nói như vậy đó. Cô giảng hoài nói đấng quẩn quẩn cũng có nhiêu đó à. Cũng ngũ dục, đừng tham, đừng mê, đừng đắm, đừng nhiễm, cũng là tam độc tham sân si. Thì người Phật tử này, một học giả này cũng đến gặp thiền sư Vô Đức nói y hệt như thế. Ngài mới bảo rằng ông bảo đủ phải không? Bây giờ ông ra ngoài ông hốt một thúng đá vô đây. Trước cửa chùa có một thúng đá đó quý vị. Ở đây cũng vậy đó, ở chùa Phước Ân chúng ta quý vị lại bưng một thúng đá lại đây ha. Đem một thúng đá đổ vào trong cái một cái chậu lớn đi. Rồi thiền sư Vô Đức mới bảo rằng, ông nói vậy là đủ chưa? Nếu mà ông bảo rằng đủ rồi thì bây giờ ông ra ông hốt một thúng cát đổ vào trong cái chậu đá này nữa thử coi. Ông ta mới đem một thúng cát đổ vào trong chậu đá. Thì đá thì nó lẫm chởm, đổ cát vào thì mấy cát nó lọt vào trong mấy cái lỗ lẫm chởm đó, đổ vào rồi cái chậu cũng chưa đầy nữa. Thì sư Vô Đức hỏi là đầy chưa, ông ta nói đầy rồi thầy ơi. Nếu ông nói đầy rồi bây giờ ông múc thử một thùng nước đem lại đây, đổ thùng nước vào trong chậu nữa mà vẫn chứa được. Ngài mới hỏi đủ chưa, đầy chưa, thì ông ta bảo rằng đủ rồi, đầy rồi. Thiền sư Vô Đức nói rằng chưa đâu, hốt một thúng vôi đem lại đây đổ vào cũng chưa đầy, chưa đủ nữa. Ngài mới bảo rằng ông thấy đó, ông nói là đầy đã đủ rồi mà chứa hoài cả một thúng cát, rồi thêm một thùng nước, thêm một thúng vôi vào cũng còn chứa được, đầy cái chỗ nào, đủ cái chỗ nào. Cái kiến thức là vô cùng nha, kiến thức là vô cùng. Mà ông bảo ông đầy, ông đủ rồi, ông lầm rồi đó. Kiến thức là vô cùng, vô tận. Khi ông thấy đủ, thấy đầy, tức là ông tự mãn, cho rằng đủ rồi, mình đâu có chịu học ai, nó làm chướng ngại ông. Cho nên ông cần phải bỏ đi cái tâm ngã mạn cống cao. Bỏ đi được thì mới có thể tiến bước theo lộ trình tìm đến lầu đài hạnh phúc. Vì đây là chướng ngại lớn nhất thứ ba mà hành giả trên bước đường tu tập chúng ta cần lưu ý đề phòng. Ở đây Đức Phật ví cho ngọn núi cao là cái tâm ngã mạn cống cao đó quý vị. Trong hàng đệ tử của Phật thì có một vị tôn giả, đó là tôn giả Sa Nạc. Quý vị biết Sa Nạc là ai không? Là người giữ ngựa, là người hầu của Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta. Vào đêm mùng 8 tháng 2 năm ấy, Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta 19 tuổi, có cái thuyết ở thuyết Nam Tông Phật Giáo thì gọi là, thì nói rằng ngày 29 tuổi, trong đêm hôm đó Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Tha ta đã vượt kinh thành Ca Tỳ La Vệ xuất gia tìm đạo. Người hầu Sa Nạc này đã cởi một con ngựa kiền trắc phò tá đưa Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt ta vượt thành xuất gia đến bờ sông Aroma. Thái tử đã cắt tóc đem hết những trân châu quý báu đưa cho Sa Nạc giao về trả cho vua cha. Thì Sa Nạc lại làm tròn bổn phận như vậy. Sau khi Đức Phật trải qua 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 11 năm viễn chinh trong các bụi phong trần trên con đường học đạo, tu đạo, hành đạo, Ngài viên thành Phật đạo, Ngài mới trở về nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp giáo hóa. Trong số đó, Sa Nạc là người giữ ngựa phát tâm xuất gia theo Ngài. Kể từ khi xuất gia vào đạo, lãnh thọ giới tỳ kheo, được trở thành tỳ kheo rồi thì tôn giả Sa Nạc ương ngạnh lắm quý vị. Ông cứ chấp vào cái công lao của mình đã phò tá đưa thái tử dược thành xuất gia, cho nên bây giờ mới có được một vị Phật. Vì vậy mà khi các trưởng lão tỳ kheo quở trách ông mỗi khi ông ương ngạnh, thì ông mới trả lời một câu, mấy người giỏi lắm, mấy người nói hay lắm, chứ năm sửa năm xưa, cái ngày đó mà không có tôi đưa cho thái tử dược thành xuất gia thì làm sao giờ này có một vị Phật mà quý vị tôn thờ. Lúc đó tôi có thấy mặt người nào đâu, chỉ có mình tôi thôi à. Bây giờ có được một vị Phật như thế này rồi, quý vị nói tôi là đệ tử lớn của Phật, tôi là bậc trưởng lão tỳ kheo, tại sao lúc đó tôi không thấy mặt nào ra hứng chịu, chỉ có mình tôi à. Ông ta kể công như vậy, chấp vào đó mà ương ngạnh, mà cống cao, mà không nghe lời các thầy tỳ kheo. Chính vì vậy mà làm chướng ngại thánh đạo. Khi Đức Phật còn ở đời, tôn giả Sa Nạc không chứng quả được quý vị à. Và nhiều lần các thầy tỳ kheo đã mách bảo thưa với Đức Phật về cái tánh cống cao ngã mạn của Sa Nạc. Đức Phật bảo rằng ta còn sống ở đời thì ông ta không có, không bỏ được đâu. Đến khi ta nhập Niết Bàn rồi thì các ông hãy theo pháp Phạm Đàn mà trị ông ta nha. Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật, sau khi Như Lai nhập diệt rồi, đối với những kẻ ương ngạnh, cứng đầu, khó giáo hóa thì chúng con phải làm sao? Đức Phật dạy rằng hãy dùng pháp Phạm Đàn, có nghĩa là mặc tẩn, lầm hinh, đuổi họ bằng cách, dạy họ bằng cách lầm hinh, đừng quan tâm gì đến họ, đừng nói gì đến họ, đừng đụng chạm đến tên tuổi của họ, làm gì đừng nói, đừng ngó ngàng tới, cũng giống như bỏ rơi họ luôn vậy đó, không ngó ngàng, không quan tâm gì hết, mặc tẩn là như vậy đó. Đối với những kẻ can cường, ngang ngạnh, cứng đầu, khó giáo hóa, nhiều lần dạy rồi mà không nghe thì mặc tẩn họ đi. Khi Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chứng nào tật đó, tôn giả Sa Nạc cũng cứng đầu, cống cao ngã mạn. Lúc bấy thì tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả A Nan họp đại chúng đến và tuyên bố Phạm Đàn Sa Nạc. Vừa nghe Phạm Đàn mình rồi, tức là mặt tẩn mình rồi, bỏ rơi mình rồi, không quan tâm đến mình rồi, thì tôn giả Sa Nạc té xỉu quý vị. Té xỉu, tỉnh dậy, biết rằng đại chúng Phạm Đàn mình xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, biết đại chúng không còn quan tâm, không ngó ngàng đến mình, xỉu lần thứ ba. Xỉu ba lần như vậy. Đến khi tỉnh dậy thì tôn giả Sa Nạc quỳ mà lết không, quỳ lết hai chân đến nơi của tôn giả Đại Ca Diếp và tôn giả A Nan, mới thưa rằng: kính bạch các vị trưởng lão, xin các ngài đừng bỏ rơi tôi. Đức Thế Tôn như vị cha lành đã vừa mới qua đời, tôi như là một đứa con coi vậy. Bây giờ các vị là huynh, là sư huynh, là những người anh, những người trưởng huynh, thế quyền của Đức Thế Tôn, mà các vị bỏ rơi tôi như vậy, tôi cảm thấy hụt hẳn, tôi cảm thấy không có nơi nương tựa. Các vị đừng bỏ rơi tôi nữa, tôi hứa từ đây sắp tới tôi sửa, tôi không có cứng đầu nữa đâu, tôi không có cổng cao ngã mạn nữa đâu, tôi sẽ nghe lời giáo hóa của các vị dạy tôi cái gì tôi nghe theo cái đó, đừng bỏ rơi tôi nữa, tôi cảm thấy cô đơn lắm, tôi không còn nơi nương tựa nữa. Ngài năn nỉ, ngài sám hối như vậy thì tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả A Nan mới nói, nếu ông đã hứa sửa đổi những cái thói cống cao ngã mạn cứng đầu kia thì ngay bây giờ sửa đi, nếu không thì vẫn như pháp Phạm Đàn. Quả thật cái pháp Phạm Đàn đó rất hay quý vị ạ. À, chẳng bao lâu, trong một thời gian ngắn ngủi thì tôn giả Sa Nặc đã bước lên địa vị thánh thánh giả A-la-hớn rồi. Mà cái địa vị này, trong khoảnh khắc thời gian tôn giả Sa Nặc gần gũi Đức Phật không đạt được. Mà không đạt được do đâu vậy? Do cái tâm cống cao ngã mạn nó ngăn, nó chướng đó quý vị. Đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông bị hụt hẳn rồi, lúc đó không còn kể công với ai nữa. Ông bỏ đi cái tâm cống cao ngã mạn thì bước gần đến, đi gần đến và bước lên thánh thánh quả A-la-hớn. Vì vậy mà con tóm tắt câu chuyện đó bằng một bài thơ như thế này: thép còn bị lửa uống mềm thai, Sa Nặc đành thua một phép này. Phật còn tại thế chưa phải lúc, nhân sinh nghiệp quả phải chờ ngài, vố đòn tâm lý sao mà nặng. Cái phép Phạm Đàn nghĩ cũng hay, cái bệnh cống cao vừa trị dứt thì ngôi La Hớn được phô bày. Vừa dứt được cái tâm cống cao ngã mạn thì bước lên địa vị A La Hớn quả ngay. Sở dĩ Đức Phật còn tại thế, tôn giả Sa Nặc không chứng đắc đạo quả là do cái tâm cống cao ngã mạn đó. Cho nên Đức Phật đã bảo rằng đây là chướng ngại lớn thứ ba trên bước đường tu tập mà hành giả cần lưu ý: ngọn núi cao ngã mạn. Nghe quý vị, quý vị tu càng lâu thì càng khiêm cung, càng hạ thấp mình xuống. Lão Tử hỏi như thế này, hỏi người muốn đứng trước thiên hạ thì người đó phải làm sao? Học trò của Lão Tử hỏi như vậy thì Lão Tử mới trả lời, người muốn đứng trước thiên hạ thì người đó phải đặt mình sau thiên hạ. Muốn đứng trước thiên hạ phải đặt mình sau thiên hạ. Còn học trò hỏi Khổng Tử chỗ nào cao thượng nhất thì ông ta trả lời, chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất. Đức Phật dạy chúng ta, người khiêm cung, người khiêm tốn là người đó có đầy đủ đức hạnh. Đức hạnh càng cao, đời sống đạo đức càng cao thượng là do chỗ khiêm cung khiêm tốn mà ra. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, tu lâu chừng nào, ăn chay niệm Phật, đi chùa nhiều chừng nào thì quý vị khiêm cung nhiều chừng đó nha. Bước vào chùa chúng ta trước xá Phật, xá Tổ, xá chào chư Tăng Ni, xong rồi huynh đệ gặp nhau chắp đôi bàn tay lại xá chào nhau. Quý vị nhớ, chắp đôi bàn tay lại là biểu tượng của một đóa sen búp đó. Xá chào mọi người trân trọng bằng cách chắp đôi bàn tay lại, biểu tượng của đó sen búp. Quý vị nói như thế này, tự nói với mình nha: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, tất cả đều là Phật hết đó. Nhưng mà chẳng qua họ là sen búp chưa có nở rộ ra, hoặc là sen còn lủi ở trong bùn chưa có dương lên khỏi mặt nước nha quý vị. Nhưng mà tất cả đều là sen, tất cả đều là Phật ở tương lai. Phật là Phật đã thành, tất cả chúng ta là Phật sẽ thành. Hãy có cái tâm cung kính đối với mọi người, biểu hiện cái đức tánh khiêm cung khiêm hạ. Đây là cái thước đo của sự tu hành. Còn cống cao ngã mạn nó sẽ làm chướng ngại thánh đạo. Nãy giờ con trình bày về ba chướng ngại lớn trên đường tu tập rồi. Quý Phật tử cố gắng làm sao trên bước đường tu, muốn tìm đến lâu đài hạnh phúc trên con đường đi, quý vị cần phải lưu ý đề phòng ba chướng ngại đó. Chướng ngại lớn thứ nhất là khu rừng rậm để chỉ cho tà kiến. Chướng ngại lớn thứ hai là dũng bùn lầy chỉ cho ngũ dục. Chướng ngại lớn thứ ba là ngọn núi cao chỉ cho cái tâm cống cao ngã mạn. Thì con xin tóm tắt bằng một bài thơ để kính tặng cho quý vị đây. Ba chướng ngại trên đường tu đạo, xin nêu ra xin bạc, nay nêu ra xin bảo đồng nhân, hãy nên nghiệm xét ân cần, rừng rậm tà kiến bước chân chớ vào, văn tư tu dòi trao trí tuệ, thấu triệt rằng vạn pháp duyên sanh, đạo lý nhân quả rõ rành, sống đời tỉnh thức thực hành đừng sai. Chướng thứ hai dũng bùng ngũ dục, lỡ xa lầy địa ngục ác sanh, nương nơi giáo pháp tu hành, sống đời thiểu dục tịnh thanh sạch lào. Chướng thứ ba núi cao ngã mạn, khiến người tu chướng nạn sở tri, hành nhân quán sát tư duy, khiêm cung giữ hạnh thực thi pháp này, ba chứng ngại hằng ngày nên nhớ, cố vượt qua chớ để vướng vào. Niết bàn đại lộ tiến vào, chân trời giải thoát có nào đâu xa, nơi cảnh giới ta bà đau khổ. Lòng nhủ lòng tịnh thổ quyết sanh, vượt qua chướng ngại an lành, kính chúc Phật tử đạt thành nguyện trên. A Di Đà Phật. Và giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực